Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 49, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Về phần văn kinh, chúng ta lại thấy Đức Phật tiếp tục gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng, trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật nói như thế này: lại nữa, này Phổ Quảng, ở trong đời sau này, cõi Nam Diêm Phủ Đề, từ dòng tộc cao sang, vua chúa hay quan lại, bà la môn, cư sĩ, trưởng giả hoặc thường dân, nếu có người sinh nở được con trai con gái trong khoảng 7 ngày đầu mà biết đọc kinh này, lại biết niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng 1 vạn lần trở lên, thời những đứa trẻ ấy kiếp trước có nghiệp ác liền tiêu diệt hết ngay, được bình an mạnh khỏe và tăng thêm tuổi thọ. Nếu trẻ mới sinh kia sẵn có phúc đời trước thì càng được tăng thêm phúc báo trong nhiều đời. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kêu Bồ Tát Phổ Quảng mà nói về cái lòng đại từ đại bi, công đức vô lượng vô biên siêu thù thắng của Bồ Tát Bản Nguyện Địa Tạng Vương ạ. Thì chúng ta thấy rằng Ngài không chỉ lo cho cứu độ chúng sinh ở trong 3 đường ác đạo, mà ở đây chúng ta thấy là đối tượng là con người của chúng ta. Ở đoạn kinh này thì chúng ta thấy đối tượng là loài người, con người chúng ta. Bồ Tát Địa Tạng cũng rất là quan tâm đặc biệt. Ở đây á, Đức Phật nói là gì? Ở trong cõi đời này, ở cõi Nam Diêm Phủ Đề á, cõi Nam Diêm Phủ Đề tức là cõi gì? Cõi của chúng ta đang trụ này đó. Từ dòng tộc cao sang tới dòng tộc tức là chỉ ở dòng họ. Dòng tộc chứ tộc là chỉ cho họ. Dòng tộc cao sang tức là chỉ cho cái dòng họ cao sang. Như là gì? Như là vua chúa hay quan lại. Tức là dòng dõi vua chúa hay là quan lại. Ở ngày xưa ở Ấn Độ, không chỉ Ấn Độ mà các quốc gia ở trên toàn thế giới chúng ta cũng vậy. Ngày xưa cái thời phong kiến quân chủ, tức là vua làm chủ, mình hay bây giờ gọi là thời xưa là thời phong kiến. Thì cái bây giờ ngày xưa thì thường là các quốc gia trên thế giới thì thường là họ hay đặt nặng vào cái vấn đề dòng họ. Cha làm vua thì con cũng nối ngôi làm vua, cháu nối ngôi tiếp làm vua, chắc nối ngôi làm vua, vân vân. Trừ bao giờ cái dòng họ đó không sinh được con trai, hoặc rằng sinh được con trai nhà ông vua đó là bạc nhược, yếu kém, không lo được cho nhân dân đất nước, mới bị là, hoặc là các quan lại trong triều nổi lên, hoặc là bị giặc giã, nhân dân họ bất bình, họ nổi lên, họ lật phá đánh đổ triều đình, thì khi đó thì mới mất ngôi mà thôi, không có thì cứ truyền từ đời này sang đời khác đó. Cho nên là ngày xưa là cái dòng họ dòng tộc là rất là quan trọng. Ở Ấn Độ á, thời khi Đức Phật còn tại thế á, thì bây giờ Ấn Độ họ có 4 cái dòng họ, 4 cái tầng lớp tầng lớp thứ nhất là tầng lớp Bà La Môn, tầng lớp thứ hai là tầng lớp Sát Đế Lợi, tầng lớp thứ ba là tầng lớp Phệ Xá, tầng lớp thứ tư là tầng lớp Thủ Đà La. Sát Đế Lợi tức là dòng dõi chỉ cho vua chúa, quan lại hoàng thân cốt thích thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi. Bà La Môn là chỉ cho dòng dõi của các vị tu sĩ theo đạo Bà La Môn, mình bây giờ gọi là gì, gọi là Ấn Giáo đó, hay còn gọi là Ấn Độ Giáo đó. Bây giờ nó gọi là Ấn Độ Giáo hay gọi là Ấn Giáo. Cái tôn giáo này ở Ấn Độ nó là tôn giáo chính. Chính đạo Phật bây giờ ở Ấn Độ mới gì, mới đang khôi phục lại thôi. Vì Đức Phật nhập Niết Bàn là khoảng 1.000 năm. Thì Hồi giáo nó xâm nhập từ phương Tây, nó xâm nhập sang, nó đánh chiếm Ấn Độ. Và Ấn Độ lúc đó bị thua. Rồi á, Phật giáo là không theo nó, quyết định không cải đạo, không theo đạo Hồi. Cho nên là bị chư Tăng á, thì phần lớn là bị giết chết hết. Phật tử thì ai không theo thì cũng bị giết chết hết. Còn một số những vị là đi sang các nước khác để truyền đạo, như là sang Trung Quốc, Việt Nam, Tây Tạng, Sri Lanka, vân vân. Đó. Cho nên á, cái dòng dõi Bà La Môn khi mà Hồi giáo nó truyền vào, nó đánh chiếm Ấn Độ, nó truyền vào Ấn Độ, thì Bà La Môn nó khôn hơn. Nó khôn làm sao? Tức là nó giả vờ cải đạo, nó giả vờ cải đạo, nó theo bên Hồi giáo, giả vờ theo bên Hồi giáo. Nhưng mà một thời gian sau á, thì chính là Hồi giáo là vì gì, lại vì nó bị cái tín ngưỡng bản địa của Bà La Môn nó quá mạnh, cho nên nó lại đồng hóa được một phần của, phần lớn của Hồi giáo. Vì vậy nó thành lập lên là Ấn Độ Giáo. Thực chất của nó ngày xưa nó là, khi Đức Phật còn tại thế, nó là Bà La Môn Giáo. Nhưng sau đó thì dần dần nó cải biên nên là thành gì, Ấn Giáo, hay còn gọi là Ấn Độ Giáo đó. Chính là hậu thân của Bà La Môn Giáo đó. Tức tầng lớp này là chỉ cho những vị tu sĩ. Tu sĩ ở đây thì không cứ là phải xuất gia, họ ở tại gia cũng được, tại gia cũng tu được. Và thường là cái Bà La Môn này á, họ về già họ mới đi tu, về già thì họ mới xuất gia, còn còn trẻ thì họ vẫn ở nhà lấy vợ sinh con, lấy chồng sinh con bình thường. Nhưng già rồi 60-70 tuổi rồi, khi đó giao hết cái gia tài sản nghiệp cho con cho cháu rồi, khi đó họ mới vào thì vào rừng ẩn cư, hoặc là làm cái am cái cốc để họ tu tập. Đấy, phần lớn thì họ như vậy, chứ họ không xuất gia, phần lớn là không xuất gia từ bé như là đạo Phật. Họ vẫn lập gia đình bình thường đó, mà họ làm chủ về gì, chủ về vấn đề tâm linh, tín ngưỡng. Ví dụ như châu Âu chúng ta biết rằng á, các quốc gia mà theo gì, theo Thiên Chúa Giáo á, thì họ lấy Thiên Chúa Giáo gì là quốc đạo. Còn theo Hồi giáo á, thì họ lấy là Hồi giáo là quốc đạo, vân vân. Đấy, thì Ấn Độ ngày xưa khi Đức Phật chưa xuất thế thì họ lấy gì, Bà La Môn Giáo là quốc đạo. Cho nên á, tất cả cái việc tâm linh, tín ngưỡng từ hoàng cung cho đến những tín ngưỡng dân thường ở dân gian thì phần lớn là đều theo Bà La Môn Giáo. Mặc dù khi đó họ có 96 tôn giáo, nhưng mà Bà La Môn Giáo là cái tôn giáo chính thống nhất khi Phật chưa xuất hiện ở đời, và nhiều người theo nhất. Ở đây thì chúng ta thấy là Đức Phật nói là dòng tộc cao sang vua chúa hay quan lại Bà La Môn, cư sĩ. Cư sĩ tức là chỉ cho những người thiện nam tín nữ đệ tử của Đức Phật vậy. Cư sĩ tức là chỉ cho những đệ tử tại gia của Đức Phật. Những bậc trưởng giả. Trưởng giả ở đây là chỉ cho những gì ạ? Những người giàu có, nhưng mà có tâm với Phật Pháp, có tâm với nhân loại. Tức là họ biết gì? Biết yêu thương đồng loại, biết giúp đỡ mọi người. Và đặc biệt ở đây là biết gì? Biết tôn kính Tam Bảo. Cho nên gọi là trưởng giả, những người giàu có, nhưng mà có thiện tâm. Bây giờ chúng ta đây gọi là gì ạ? Việt Nam chúng ta về xã hội hiện đại, bây giờ họ gọi những người giàu có trưởng giả này là gì? Có gọi trưởng giả nữa không? Không gọi trưởng giả nữa, họ gọi là gì? gọi là đại gia. Chứ đại là gì? Là to. Chứ gia có nghĩa là cái nhà. Đại gia. Nếu mà hiểu theo nghĩa đen á, đại gia có nghĩa họ ở ngôi nhà lớn, ở ngôi biệt thự thì đại gia. Nhưng hiểu theo nghĩa bóng á, có nghĩa là người này rất giàu có thế lực, có tiền tài và có trí tuệ vân vân, thì họ mới gì? Họ mới làm ăn trở thành những tỷ phú như thế. Ở châu Âu, ở phương Tây họ gọi các đại gia là gì? Là tỷ phú. Việt Nam chúng ta bây giờ gọi nôm na với nhau là các đại gia. Đó. Thì ở đây trong kinh Phật ngày xưa gọi là trưởng giả hoặc thường dân. Thường dân ở đây tức là chỉ cho những người dân, chỉ cho các tầng lớp nhân dân trung lưu, cũng như là những người dân nghèo, nhấn đến cho là những người gì ăn xin ăn mày, khô rách ao ôm, bần cùng khốn khổ ở đầu đường xó chợ, đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp thì vẫn bình đẳng như nhau. Chúng ta thấy Ấn Độ khi Đức Phật thành đạo ở tại Ấn Độ á, trong bốn giai cấp, Sát Đế Lợi là dòng dõi chuyên nắm về binh quyền vua chúa, Bà La Môn là dòng dõi nắm về tâm linh, tín ngưỡng, văn hóa của dân tộc. Văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng là do Bà La Môn nắm giữ. Kinh tế, chính trị, lãnh đạo là do gì? Dòng dõi vua chúa quan lại, gọi là Sát Đế Lợi đó. Còn nắm về kinh tế và buôn bán, thông thương hàng hóa ở trong quốc gia là dòng dõi thứ ba, dòng dõi Phệ Xá, hay còn gọi là Vệ Xá. Có sách thì phiên âm là Phệ Xá, có sách phiên âm là Vệ Xá. Đấy là chỉ cho những thương buôn. Từ các tiểu thương cho đến các đại gì? Đại thương gia. Đó. Những người làm ăn buôn bán, góp phần làm hưng thịnh cái kinh tế của đất nước. Đó là chính là giai cấp thứ ba. Còn giai cấp thứ tư, giai cấp Thủ Đà La, tức là giai cấp nông dân màn hẹt. Cái giai cấp thứ tư này là giai cấp được gọi là hèn mặt nhất ở trong đất nước xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Ở trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ á, ngày xưa chúng tôi được học thấy ghi lại á, là cái giai cấp thứ tư này suốt đời chỉ đi làm thuê thôi. Nếu mà con trai con gái của giai cấp thứ tư này á, mà trộm đọc bốn bộ kinh Vệ Đà, Ariveda, Rigveda, và nói chung là bốn bộ này nói về gì? Kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của Ấn Độ, thì tất cả trong bốn cái bộ kinh Vệ Đà này. Nếu mà con trai con gái của dòng dõi thứ tư là Thủ Đà La đó mà trộm đọc, bị ba giai cấp trên mà bắt được thì liền là bị tội là khép vào tội là móc mắt. Họ bị móc mắt vì cái giai cấp Bà La Môn với Sát Đế Lợi là xử tội là gì? Đọc trộm kinh thánh. Vì giai cấp gì thấp hèn mà đọc trộm kinh thánh, kinh thần, cho nên là bị móc mắt. Tay mà cầm trộm cái quyển kinh đó thì liền bị gì? Bị chặt tay. Tai mà nghe trộm các vị Bà La Môn đọc kinh nhất thì bị gì? Bị xẻo tai. Cho nên nó chính họ làm một cái chính sách ngu dân như vậy. Thì cái dòng dõi thấp nhất thì có được đi học đâu. Vì không được đi học thì không thể đời đời, không thể phát triển được. Đời cha là kẻ đi ở, thì đời con cũng là gì? Cũng là đứa đi ở. Đời cháu cũng là đứa đi làm thuê. Cho nên mãi mãi như vậy, đó gọi là chính sách gì ạ? Chính sách ngu dân. Cai trị dân bằng gì ạ? Bằng chính sách ngu dân. Không thể cho nó ngoay đầu lên được. Không thể để cho nó có trí tuệ để nó gì? Nó tập hợp dân chúng để phản lại triều đình được. Cho nên cái chính sách đấy là chính sách của Bà La Môn giáo. Kẻ nào làm thuê thì suốt đời làm thuê. Vì sao? Vì họ cho rằng á, những kẻ kém phúc mới sinh vào dòng dõi làm thuê. Cho nên suốt đời phải làm thuê, cha làm thuê, con làm thuê, cháu làm thuê, chắt làm thuê, chút làm thuê, chít làm thuê. Mãi mãi chỉ làm nghề làm thuê, không thể nào thay đổi được. Vì vậy, nó còn ra cái bộ luật. Cái bộ luật làm sao? Con trai của tầng lớp phệ xá mà lấy con gái của thủ Đại La thì liền là gì? Con trai của phệ xá liền là phải bị tước khỏi cái dòng dõi của phệ xá, đuổi xuống dòng dõi thủ Đại La. Cho nên á, không bao giờ một người con trai nào ở trên dòng dõi gì quý tộc từ bà La Môn cho đến vua chúa nhận đến là gì cái hàng thấp hơn, đó là phệ xá, tức là hàng buôn bán quan lại, buôn bán đó, không dám lấy gì. Mặc dù yêu thương chân tình với một cô con gái ở dưới dòng dõi thấp nhất là thủ Đà La cũng không dám lấy họ, vì lấy là mình gì, mình bị tước cái quyền ở trên cái địa vị của dòng họ của mình để đuổi xuống dòng họ dưới, và cả đời chỉ làm gì, làm kẻ làm thuê. Cho nên yêu thương thế nào cũng không dám kết hôn. Rồi ngược lại, con gái của ba dòng dõi trên thì không bao giờ lấy con trai của dòng dõi dưới rồi. Nếu lấy con trai dòng dõi dưới thì liền thì bị theo gì ạ? Bị theo họ. Cho nên nếu mà con trai của dòng dõi trên á, nó thấy một cái cô gái xinh đẹp ở dòng dõi thấp nhất á, ở trong lịch sử nói rằng á, con trai con gái dòng dõi thấp nhất nó coi như là gì? Coi như con thú. Ba dòng dõi trên nó coi như con thú. Nó muốn giết á, giết chết thì không phải đi gì, không phải bị truy tố pháp luật. Mà nó thích á, thì nó bắt về, nó cưỡng hiếp, nó bắt là kẻ hầu người ở và nó gì? Phục vụ nó hàng ngày. Giống như là phục vụ từ A đến Z, từ nấu cơm, quét dọn rồi mọi thứ vân vân. Kể cả đáp ứng những cái chuyện gì? Dục vọng cho những tầng lớp trên. Chúng ta thấy bây giờ nó như là gì ạ? Như ở trong lầu sách nhé, vân vân. Đó. Cho nên không bao giờ nó lấy làm vợ. Nó coi như là kẻ làm thuê, làm mướn. Thậm chí trong lịch sử nói rằng giết chết không bị truy tố. Giết chết không bị truy tố. Cho nên cái chính sách của Bà La Môn giáo thời Đức Phật còn tại thế nó hà khắc như vậy. Nó ngu dân để trị như vậy. Nhưng khi Đức Phật ra đời á, Đức Phật xuất thế thành Phật á, thì Đức Phật là gì? Làm ngược lại hoàn toàn đối với chính sách của Ấn Độ lúc bấy giờ. Chính sách của chính trị, văn hóa, kinh tế, tôn giáo Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật chủ thuyết là bình đẳng. Tất cả chúng sinh sinh ra đều có dòng máu đều gì? Đều đỏ và nước mắt đều mặn. Và tất cả chúng sinh đều có một cái sự ham muốn và một cái sự gì? Lo sợ. Lòng ham muốn đó là ham muốn được gì ạ? Ham muốn được sống. Và sự lo sợ đó là lo sợ gì? Lo sợ bị chết. Trong kinh Nikaya, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh sinh ra đều có sự bình đẳng. Vì sao? Vì máu của chúng sinh đều một màu, đó là màu đỏ, và đều có một sự ham muốn, đó là ham muốn được sống, đều có một sự sợ sệt, đó là sợ sệt bị chết. Máu của chúng sinh đều có một màu đỏ giống như nước biển, chỉ có một vị, đó là vị mặn vậy. Và Đức Phật chủ thuyết như thế, cho nên á, vì vậy mà trong tăng đoàn đệ tử xuất gia của Đức Phật không phân biệt giai cấp sát đế lợi, Đức Phật cũng cho xuất gia. Giai cấp Bà La Môn, Đức Thế Tôn cũng cho xuất gia. Giai cấp phệ xá, Đức Phật cũng cho xuất gia. Và giai cấp thủ Đà La thấp nhất như là gì? Tôn giả Ubali. Ubali chúng ta biết là được Đức Phật đó luôn luôn khen ngợi ở trong chúng là một trong 10 đại đệ tử giỏi nhất của Đức Thế Tôn. Ubali vốn là một cái giai cấp thấp nhất, đó là giai cấp gì? Thủ Đà La. Ubali từ đời ông, đời cha và cho đến gì? Đời con, tức là đời Ubali đó, đều làm nghề gì? Cắt tóc, hớt tóc thuê, tức là chuyên làm nghề đi cắt tóc thuê để kiếm tiền sống đỡ qua ngày đó. Vậy mà khi Đức Phật nhìn thấy Ubali, Đức Phật hoan hỷ đồng ý cho Ubali xuất gia, và Ubali vui mừng được xuất gia theo Phật, tinh tiến tu tập. Chẳng bao lâu á,
yêu ba ly chứng đắc thánh quả là hán. Và đặc biệt á, ngài là một bậc trì giới luật đệ nhất. Cho nên trong kinh điển của Đức Phật có tam tạng thánh điển, kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Thì một tạng trong ba tạng quan trọng nhất được, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn được một tuần, tôn giả Maha Ca Diếp cùng với 500 đại A-la-hán ở tại hang Bối Dược kết tập lại tam tạng này. Thì cái tạng luật chính là do Yêu Ba Ly trùng tuyên lại. Vì Yêu Ba Ly là một vị đại tỷ khiêu, đại đệ tử Phật, đại thánh A-la-hán, là trì luật bậc nhất trong tất cả các đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đến từng oai nghi tế hạnh nhỏ Yêu Ba Ly cũng gì, cũng giữ được, là biểu pháp về giới luật của gì, của Phật Đà. Đức Thế Tôn có bao nhiêu oai nghi phép tắc thì Yêu Ba Ly cũng gì, cũng có bấy nhiêu oai nghi phép tắc. Cho nên chúng ta thấy Phật Đà xuất hiện ở đời, xóa tan đi giai cấp chủng tộc. Ngài nói rằng chúng sinh có thể màu da, có người thì da vàng, có người da trắng, có người da đen, có người da ngăm ngăm, nhưng mà máu thì chỉ có một, đó là màu đỏ. Nước mắt chỉ có một, đó là màu mặn. Và chỉ có một điều ham muốn duy nhất, đó là ham muốn được sống, được hạnh phúc. Và đều có một nỗi lo như nhau, là đều lo gì? Đều lo bị chết. Nói nôm na tóm lại là ai cũng ham sống sợ chết. Vậy tại sao mình lại đi ghép cho họ, ghép cho họ không được cái quyền là tự do được sống, tự do được bình đẳng? Cho nên Đức Phật đã xóa hết đi những cái giai cấp khi mà thế phát độ cho các đệ tử của mình. Thậm chí là gì, trong chúng ngài còn độ gì, độ những cái người ngu si rốt nát nhất ở trần gian. Lúc bấy giờ đó là ai? Chúng ta biết là ai không? Tụng kinh A Di Đà biết là ai không? Ngài này được nói trong trong kinh A Di Đà đó. Ngài gì? Đọc một đoạn kinh A Di Đà đầu xem nào. Phật thuyết A Di Đà kinh như thì ngã văn nhất thời, Phật tại xá vệ quốc kỳ thủ cấp cô độc viên, vân vân. Giữ cho đến đại tỷ khiêu tăng xá lợi phất mục kỳ liên ma ca diếp ma ca chiên diên ma câu la li bà đa chu lợi bản đà già. Chu lợi bản đà già, ngài chu lợi bản đà, hay còn gọi là châu lợi bản đà. Ngày xưa mình phiên âm là châu lợi bản đà, bây giờ phiên âm là chu lợi bản đà, cùng một cái chữ đó, nhưng phiên âm là châu lợi bản đà hoặc là chu lợi bản đà. Ngài chu lợi bản đà này chính là gì ạ? Ngài chu lợi bản đặc. Chu lợi bản đà, còn phiên âm là chu lợi bản đặc. Ngài rốt đến nỗi là, rốt đến nỗi là có hai cái chữ thôi mà học đến mấy năm không thuộc. Chữ tẩy, học được chữ tẩy thì quên mất chữ trần. Đức Phật dạy cho hai chữ tẩy trần, mà ông gì, hôm nay học được chữ tẩy thì chỉ thuộc mỗi chữ tẩy. Thế ngày mai ghép chữ trần vào thì lại quên mất chữ tẩy đi. Tẩy trần có nghĩa là gì? Là quét gì? Quét bụi. Và Đức Phật á, giao cho ông ấy là một cái chổi, vừa quét vừa học hai cái chữ đó mà mấy năm trời không gì, không thuộc. Thuộc được một chữ tẩy thì lại quên chữ trần, thuộc chữ trần thì lại quên mất chữ tẩy. Cho nên chúng tôi mới nói là gì, rốt nhất ở thế gian trong cái thời Đức Phật còn tại thế, rốt đến nỗi rốt, rốt đặc cắn mai, rốt dài cắn thuổng, đúng không? Rốt không còn gì để nói nữa, mấy năm trời không học được hai chữ, chỉ có đi quét, quét sân, quét nhà, quét tinh xá cho chúng tăng mà thôi. Vì ông không học được thì cái quét, vừa quét vừa học mấy năm trời như vậy, chỉ có đi quét và ghép hai chữ với nhau không được. Thì bỗng một hôm ấy, ông vừa quét cái sân sạch sẽ đâu vào đấy rồi, tự nhiên là một cơn gió ào ào kéo đến. Thế cái lá ở trên cây rụng xuống, thì ông lại đi quét lại. Quét lại thì vừa quét, quét xong lần thứ hai thì lại một cơn gió thổi tới, lá vàng lại rụng từ trên cây xuống. Ông đi quét lần thứ ba. Quét lần thứ ba xong một cái thì cơn gió lại ào ào rụng tới. Khi ông ấy ào ào rụng tới một cái, bắt đầu ông nhìn thấy chiếc lá, thì chiếc lá rơi lả tả từ trên cây xuống. Chiếc lá đang rơi lả tả một cái thì ông ngộ ra cái lý gì? Lý vô thường. Lá rơi ông hiểu ra gì? Lý vô thường. Cuộc đời con người ta cũng vô thường. Tất cả vạn sự vạn vật trên thế gian này có hình có tướng đều là vô thường. Vạn sự vạn vật hữu hình hữu tướng đều là vô thường. Có sinh ắt có diệt vậy. À, Đức Phật dạy ta học chữ hai chữ tẩy trần, tức là quét lá quét rác, không phải là quét cái rác ở bên ngoài mà quét cái gì? Quét cái rác tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến thủ giới cấm thủ phiền não ở trong tâm mình vậy. Sau khi ngộ ra một cái thì liền chứng quả A La Hán, đầy đủ sáu pháp thần thông như các vị đại A La Hán, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên khác. Ông lên trên tòa pháp thuyết pháp biện tài vô ngại, từ cái chỗ là học hai chữ không thuộc. Khi mà ngộ đạo rồi lên tòa ngồi thì giảng pháp từ đầu đến cuối, mọi người gì? Mọi người vừa nghe vừa há hốc mồm cả lên mà nghe. Đúng không? Mọi người nghe là ai cũng hoan hỉ, cười toe toét từ đầu cho đến cuối. Mà từ một cái chỗ là gì? Anh chàng là rốt đặc cán ma. Đó. Mà trong kinh A Di Đà lại còn được đưa tiên vào đây nữa chứ. 1250 đại vị đại đệ tử, chỉ đưa có mấy vị đệ tử mà trong đó là gì? Có ngài. Rồi Đức Phật đã có rất nhiều các đại đệ tử A-la-hán, chứng thánh quả A-la-hán, thậm chí là các hàng Bồ-Tát. Nhưng mà trong này chúng ta thấy kinh A-mi-đà chỉ đưa có gì? Tiêu biểu có mấy vị vào thôi, nhưng trong đó thì gì? Có ngài. Vì sao? Vì lúc đó ngài là một cái bậc là gì? Ngu si đần độn nhất ở thế gian, mà được Phật hóa độ cho thì cũng trở thành gì? Một bậc thánh nhân, trí tuệ, viên mãn, sáu phép thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tần thông cũng đều viên mãn ở hàng thánh quả A-la-hán. Thánh quả A-la-hán cũng chứng được lậu thần thông, nhưng mà ở trong giai đoạn gì? Trong giai cấp nhỏ của A-la-hán thôi. Đối với Phật thì chưa viên mãn, đối với Bồ-Tát thì chưa viên mãn, nhưng mà đối với A-la-hán thì vẫn gì? Vẫn có lậu tần thông của hàng A-la-hán vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng á, chúng tôi mới nói rằng Đức Phật xuất hiện ở đời thì hiện ra đời để xóa đi tất cả những giai cấp, xóa đi tất cả những khổ đau cho tất cả các loại chúng sinh. Ai có duyên với Phật, nghe Phật thuyết pháp mà tín thọ phụng hành, làm theo lời Phật dạy thì người đó đều được lợi ích. Giống như người chúng ta bị đói vậy, đói mà chúng ta chịu ăn, khát mà chúng ta chịu uống thì chúng ta sẽ gì? Sẽ no bụng, sẽ qua gì? Qua cơn đói và qua cơn khát. Bệnh mà chúng ta chịu uống thuốc thì bệnh sẽ dần dần thuyên giảm và sẽ khỏi. Còn chúng ta chỉ chê là gì? Thuốc đắng thế, nghe mùi ghê quá, hôi quá, tanh quá, không uống đâu. Không uống đâu thì 3 ngày sau thì sẽ nghèo thôi. Thế thôi. Chết thôi. Chúng ta bây giờ không tin Phật, không học Phật á, thì cứ trầm luân mãi ở trong gì? Trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì lên trời, hết phúc quái trời lại xuống gì? Atula, xuống người. Làm người á, gian tham độc ác á, thì chết đi là gì? Vô trong địa ngục A Tỳ, rồi các địa ngục nhỏ, vô lượng vô biên các địa ngục nhỏ bên ngoài nó đang mở cửa sẵn để chờ đợi những kẻ tham lam độc ác ở thế gian vậy. Sát sinh hại vật, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu vân vân vậy. Cho nên á, ở đây mới nói là gì? Mới nói là Đức Phật xuất hiện ở thế gian là xóa đi tất cả các giai cấp, khiến cho tất cả những người dân trên trời giả hàng vua chúa quan lại bà la môn cư sĩ trưởng giả nhấn đến cho gì? Những kẻ thường dân. Những thường dân như là dòng dõi gì? Thủ Đà La. Như là Ưu Ba Ly, như là kẻ gì? Kẻ hót phân cũng được xuất gia theo Phật. Như là kẻ gì? Ngu si đần độn nhất như Tu Bản Đạc cũng được xuất gia theo Phật và đều chứng đắc thánh quả A La Hán. Đó mới là cái điều mà hy hữu. Không một tôn giáo nào trên thế giới này có thể làm được điều đó ngoài Phật Đà. Cái tình thương, lòng từ bi, sự bao dung của Phật Tổ là vô lượng vô biên, không có bờ bến. Ai tín Phật thì đều được Phật gì? Phật tiếp nhận và tế độ cho. Không luận là giai cấp, không luận là màu da, không luận là chủng tộc, vân vân. Ở đây Đức Phật nói tất cả những người đó Những cái dòng dõi đó, nếu có người sinh nở con trai hoặc con gái trong khoảng 7 ngày đầu, tức là một tuần đầu khi mà gì, gia đình nhà chúng ta có người gì ạ, có con dâu hoặc con gái mới gì, mới sinh đó. Con gái thì sinh gì, sinh cháu ngoại, mà con dâu thì sinh gì, sinh cháu nội. Trong khoảng 7 ngày đầu á, mà gì mà biết đọc kinh này. Kinh này là kinh nào? Tức là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này vậy. Rồi á, lại biết niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng 1 vạn lần trở lên. 1 vạn lần. Trong một tuần niệm 1 vạn lần, 1 vạn biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có nhiều quá không các quý vị? 7 ngày mà niệm có 1 vạn biến như vậy có nhiều không? Không nhiều đúng không? Không quá nhiều. Đức Phật đề ra đây là gì? Không quá nhiều. 7 ngày mà niệm 1 vạn câu hồng danh Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, với lại tụng gì? Tụng được 7 bộ kinh Địa Tạng này thì không quá nhiều. Đó. Ở đây á, nếu các quý vị ở trong quyển kinh này á, thầy làm gì? Cái phần cuối á, thầy làm là niệm danh hiệu A Di Đà Phật, vì chúng ta là đạo tràng Tịnh Tông, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, cho nên thầy làm như vậy. Nhưng còn nếu mà chúng ta tụng kinh phát nguyện ở gia đình chúng ta, ví dụ muốn cầu cho gia đình được mát mẻ bình an, đất cát chúng ta được gì, đất cát nhà cửa nơi chúng ta ở được sạch sẽ thanh tịnh, và đặc biệt là ở đây Đức Phật nói là gia đình có trẻ mới sinh á, có bà mẹ mới sinh trẻ á, thì niệm gì 1 vạn biến thì có thể chúng ta chuyển sang từ niệm A Di Đà Phật thành niệm gì, niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. À, để cho nó gì, cho đúng với lời kinh Đức Phật dạy là đủ 1 vạn biến để cầu cho cái gì. Ở đây Đức Phật nói niệm được 1 vạn biến thời những đứa trẻ ấy kiếp trước có nghiệp ác liền tiêu diệt hết ngay. À, chúng ta thấy chỉ có Phật Pháp mới làm được điều đó. Vì sao mà kiếp trước nó có việc ác? Ví dụ như cái nhân của đời trước của nó gì, sát sinh hại vật, trộm cắp, tà dâm, vọng uống rượu, vân vân, nhưng mà nó cũng gì, cũng có làm được việc phúc thiện, như đi chùa lễ Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc. À, nó thì kiếp trước nó có gì, sát sinh hại vật, sát đạo dâm vọng đều đủ hết, nhưng mà đồng thời ngược lại nó cũng gì, nó cũng làm một người Phật tử, hay đi chùa bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, nó cũng làm được. Cho nên hai cái đó gì, giữa tội và phúc nó gì, nó quân bình nhau, cho nên nó vẫn được làm người, sinh làm người ở đời sau. Nhưng mà khi sinh ra còn chưa biết là lớn lên nó sung sướng hay là nó nghèo khổ, nó thọ mạng hay là nó chết yếu. Thế còn tùy về gì? Tùy theo cái định nghiệp. Trong cái thời gian tiếp theo cái định nghiệp, cái hạt giống nào mạnh thì nó sẽ chồi trước, nó sẽ nảy trước. Nếu mà ác gì kiếp trước nhiều hơn thì, như ác sát sinh nhiều hơn thì kiếp này nó sẽ bị gì? Yếu mạng. Cái ác về tà dâm, tà hạnh ở đời trước thì đời này nó, gia đình nó sẽ bị gì? Không hạnh phúc, và vợ chồng thường là ly tán, chia lìa, đứt gánh giữa gì? Giữa đường. Vân vân. Kiếp trước mà cái nhân của nó gì? Hay rượu chè cờ bạc á, đàn đúm á, thì kiếp này gì? Nó ngu si, không có trí tuệ. Lại tiếp tục đi vào con đường đó, gia đình sớm muộn thì cũng tan nát, không hạnh phúc mà thôi. Cho nên á, ở đây mới nói rằng á, cái nhân ác ở đời trước, nếu mà đọc tụng kinh này được 7 ngày, tức là 7 bộ đó, niệm được 1 vạn câu thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương, thì tất cả những cái nghiệp ác ở đời trước của đứa trẻ đó liền là bị tiêu, liền bị tiêu trừ, tiêu diệt. Và đứa trẻ đó lớn lên được thông minh, sáng suốt, mạnh khỏe và thọ mạng. Thông minh, sáng suốt, mạnh khỏe, thọ mạng, ngoan hiền, ngoan ngoãn thì nó sẽ trở thành một con người lợi ích cho bản thân, cho dòng họ, cho gia đình và cho xã hội sau này, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta muốn góp phần để xây dựng đất nước của chúng ta, xây dựng xã hội này cho cái thế hệ trẻ của đất nước chúng ta nhiều nhân tài xuất chúng, thì khi đứa trẻ mới sinh ra, mỗi Phật tử chúng ta thì biết đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này 7 biến, tức là 7 bộ đó, thông qua 7 ngày đông đọc tụng 7 bộ này, niệm 1 vạn biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh gia trì cho cái đứa trẻ đó được tiêu trừ tội chướng ở kiếp trước và tăng trưởng thiện căn ở đời này. Đó. Thì công đức vô lượng. Nói đến đây có khi các vị lại nghĩ là Phật Pháp trong bộ kinh Địa Tạng này nghe chừng như là mang cái tính chất như là mê tín dị đoan thần thoại thì phải. Có ai nghĩ vậy không? Hả? À, chúng ta là người học Phật không nghĩ vậy, nhưng mà qua cái băng giảng này rồi có người họ sẽ xem nghe thấy ở trên cái trang web của chùa, trang mạng của chùa, họ sẽ thấy là ô cái sư ông Thịnh này ông giảng như vậy chẳng khác gì, chẳng khác gì thần quyền cả. Ông giảng như vậy chẳng khác gì đạo Phật là một tôn giáo gì ban phúc giáng họa cả. Ông nói như vậy là sai với gì, sai với bản ý của Phật, vân vân. Có người họ sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà xin thưa với các quý vị á, ở đây tôi không giảng sai bản ý của Phật. Vì ở đây là gì? Trong kinh Đức Phật đã nói trên 2500 năm trước như vậy. Tôi chỉ dựa vào văn kinh để nói mở rộng ra cho chúng ta hiểu và lấy cái chứng minh. Chứng minh chứ? Muốn chứng minh không? Có chứng minh cho các quý vị nghe. Mới sáng nay có một Phật tử đến báo cáo với tôi rằng á, quả thật là tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng là có sự mầu nhiệm đặc biệt. Thế vì nói là trong vài năm qua thì gia đình nhà vị ấy có những cái chuyện mà không dám kể ra với mọi người. Kể ra với mọi người thì mọi người sẽ bảo là gì? Mê tín dị đoan. Đàn bà con gái cho nên sợ sệt, nghĩ ra cái chuyện linh tinh này nọ đó. Vị này báo cáo với tôi là, vị này trước khi báo cáo thì bảo là xin tôi không nói tên ra trước đại chúng vì việc nó tế nhị trong cuộc sống, để sợ ma chướng nó phá cho nên không nói tên. Thế tôi kể cho vị xem. Vị ấy nói với tôi rằng trong mấy năm qua gia đình gặp rất nhiều chuyện, mà đặc biệt là có những chuyện tâm linh mà chỉ có người nhà, gia đình còn hai mẹ, có hai mẹ con, chỉ có người nhà mới biết được. Ví dụ là trong cái nhà của vị ấy, cái nhà của vị ấy ở tất cả các hoàn gạch mua về thì đều như nhau. Lát vào trong nhà thì tất cả các viên gạch đó thì đều gì? Đều mát. Riêng viên gạch đó thì ngày nào cũng nóng. Nếu mà mùa đông á, lạnh đến gì 4-5 độ đi chăng nữa thì cái viên gạch đó ấm như là lò lửa. Dẫm lên cái viên gạch đó một tí là bỏng. Mà hơ tay vào, hơ chân vào cái viên gạch đó thì ấm không cần phải sưởi ấm nữa. Mà mùa hè á thì nhiệt độ nó cao, cái viên gạch đó thì nó nóng lên gấp bội, gấp lên nhiều lần. Đứng vào một tí là bỏng chân ngay, sờ vào tí là bỏng tay ngay. Một cái điều mà không lý giải được, không thể lý giải được. Thì tôi bảo là ở dưới có khi có điện chập điện không? Mà không, có cho điện ngầm xuống dưới đâu mà chập điện. Điện không đi điện ngầm mà điện gì? Điện đi ở trên tường, treo trên tường, đi trên tường mà gạch ở dưới kia chứ có phải ấy đâu. Thì không phải là cho điện ngầm xuống dưới mà bảo chập điện. Rồi tí nữa tôi sẽ nói đến đoạn nó còn vi diệu nữa. Một thời gian dài như thế. Rồi đặc biệt nhà vị bảo có cái tivi. Có cái tivi để cái tivi ở trên bàn á, tắt điện nhổ điện ra rồi nhưng gì? Nhưng màn hình tivi lúc nào cũng chỉ vị ấy nhìn thấy thôi. Lúc nào cũng hiện lên gì? Hiện lên cái hình của một người con gái rất là đẹp. Giống như nhìn rõ như là nhìn trong bức ảnh vậy. Thường xuyên nhìn thấy như thế. Tivi tắt đi rồi thì vẫn nhìn thấy. Nhìn thấy như là rõ ràng như là một cô gái ở trong gương vậy. Rõ ràng. Rồi vì còn bảo là gì? Không chỉ vì nhìn thấy mà con gái cũng nhìn thấy. Rồi con gái vì lại còn gì? Còn một bảo một hôm đang ngủ là nằm mơ thấy một cái giấc mơ mà hãi hùng. Hãi hùng là sao? Nói rằng đang trong giấc mơ thì nhìn thấy một cái cảnh, trong một giấc mơ đi đến một cảnh giới nó khác lạ với quái người chúng ta này. Rồi nhìn thấy là một vị, nhìn thấy là đâu 7-8 vị, đến một nơi thấy 7-8 vị mặc áo như kiểu áo quan của ngày xưa, nhưng mà không phải là áo như áo của quái chúng ta này. Cái vị đó là cái đứa bé đã đi đến quỳ trước các đến 7-8 cái vị mặc áo quan đó. Thế là các vị lấy một cái cuộn giấy ra, thế là đọc kể tất cả cái tội của đứa bé đó từ trước cho đến nay thì như thế nào. Và đoạn giữa không nghe thấy, đoạn cuối là nghe thấy. nghe thấy rồi á, vì nó bảo là gì, thọ mạng thì không được nhiều, đến bao nhiêu tuổi thì mất đó. Tức là thọ được đúng bao nhiêu tuổi là mất, vì thọ mạng không có. Thế vì ấy sợ quá thì cũng hỏi tôi, hỏi tôi xem, nhân ở đây thì cũng hỏi, hỏi tôi xem phải làm như thế nào, đọc tụng cái gì, làm cái gì để cho con gái được kéo thêm thọ mạng ra. Vì á, bảo là tất cả những cái gì các quan đã đọc từ trước đến nay á, thì đều đúng hết, nghe đều đúng hết. Nhưng mà cái mà bảo là thọ mạng chỉ đến bao nhiêu tuổi là chết thì bây giờ chưa đến thời hạn đó. Nhưng mà nói chung là thọ mạng rất ngắn. Thế vì bảo đấy, từ khi đó, nó kể cũng lâu lâu rồi, nhưng từ khi mà mở ra pháp hội tụng kinh Địa Tạng này 21 ngày, vị nó theo được cả 21 ngày ở đây. Rồi về nhà, vị nấy làm theo gì? Làm theo lời thầy nói, là tụng một ngày cũng ba thời ở nhà, lấy nước để đổ chung quanh, vẩy chung quanh nhà. Thì vị nói là xong 21 ngày tụng trên này với khoảng 1-2 tuần tụng ở nhà nữa, thì tự nhiên cái hoàn gạch kia là gì? Không nóng nữa. Hoàn gạch mát bình thường như tất cả các hoàn gạch khác trong nhà. Nếu chúng ta bỏ chập điện đó thì ở dưới kia không có điện mà, không có điện ngầm dưới đất. Ở trên chùa Tản Viên đó, cách đây khoảng độ 1 tháng á, ông nhị tổ trưởng tổ Phật tử trên đó gọi cho thầy, bảo thầy ơi, tại sao ở viên gạch ở chùa Tản Viên chúng ta có 2-3 viên ngày nào cũng nóng, nóng ran hơn các viên gạch khác. Thế tôi bảo là lấy cái tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước của kinh Địa Tạng ra đó vẩy vào đó xem có khỏi không. Thế tụng xong vẩy xong, các vị bảo vẩy không khỏi thầy ạ. Tôi bảo vậy không khỏi thì không phải là do tâm linh mà do gì? Do chập điện. Thế là vị bảo làm gì mà chập điện thầy? Điện nhà mình là cũng có điện đi ngầm ở dưới kia, nhưng mà còn cho vào cả cái ống gen, rồi cho vào cả, nó còn có cả cái vỏ nhựa nữa. Bảo tôi bảo chập điện. Thế vị rằng thầy chắc chắn chập điện không? Tôi bảo chắc chắn chập điện. Bảo chú theo, tôi bảo chú Dũng, chú thợ cả, chú lên á, chú đi lên chú ngắt cái điện ngày xưa chú đấu điện, chú ngắt cái điện nguồn đi cho thầy. Thế ngắt xong một cái là hết ngay, mát ngay, cứ đổ cho tâm linh khổ lắm. Ông ấy bảo là các ông ấy sợ là gì? Sợ ở dưới có địa ngục hay là có núi lửa chuẩn bị phun trào lên chỗ đấy hay sao ấy? Chúng cái chỗ viết sớ. Thế các ông các bà cứ nghĩ là hay là chúng con, cái đội viết sớ của chúng con có gì lầm lỗi cho nên là các ngài ở dưới là gì? Các ngài ở dưới là thị hiện lên là phản đối chúng con. Tôi bảo không sao, không phải. Lấy cái nước thì tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà vẩy vào nó vẫn nóng bình thường như vậy là không phải vấn đề tâm linh, đó là chập điện. Thế là cắt điện đi là xong. Nhưng gia đình cái cô Phật tử sáng nay hỏi thầy á, điện thì không đi ngầm ở dưới đất, viên gạch thì thường nóng, nhưng từ khi tụng kinh Địa Tạng 21 ngày ở chùa xong, về tụng kinh ở nhà 1-2 tuần nữa thì tự nhiên viên gạch nó mát trở lại và không còn nóng nữa. Đấy, đúng là mát luôn, đúng không? Đấy, mát luôn. Mưa một cái là mát luôn. Đúng là vi diệu, Phật Pháp vi diệu. Không chỉ mát gì, không chỉ mát được hoàn gạch, mà mát cả bầu trời, mát cả không gian, đúng không? Thôi nhưng mà mưa to thế này thì giảng làm sao mọi người nghe được. Thôi cho nên mưa vài hạt thôi thì tạnh đi rồi thì còn ầm ầm này giảng nghe làm sao được. Rồi á, từ khi đó một cái thì tự nhiên là cái hòn gạch thì mát đi, mà cái hình ở trong gì, cái hình cô gái ở trong tivi á thì cũng mất luôn, không hiện lên nữa. Và vì vào từ hôm đấy cho đến giờ duy nhất có một thấy lần hiện lên một cái là đi mất, không còn thấy gì nữa. Vẫn cái tivi đó, vẫn con người đó. Nhưng mà trước đây thì gần như ngày nào cũng thấy. Nhưng bây giờ thì không thấy nữa. Cô gái đã đi rồi. Và hỏi tôi cái đó, cô gái đó là cái gì? Và cái hoàn cảnh đó vì sao mà nóng? Có thể như thế này. Tôi tạm giải thích như thế này. Mà có thể như vậy. Ở dưới đó là thẳng cái chỗ hoàn cảnh đó đi xuống. Chúng ta biết cái xóm treo này với cái chùa Khai Nguyên là ngày xưa là gọi là cái gì? Gọi là cái bãi nghĩa địa của dân. Cái năm 45 á, các vị biết là cứ qua đêm đến sáng hôm sau là thấy cái phan cái phướn trắng ở cái gò chùa treo này đấy, chùa Khai Nguyên này. Vì năm đó chết đói nhiều. Đây có các cụ, như các cụ lớn tuổi ở dân đây biết mà. cứ dậy sáng ra là cái fan á, cái trẻ con nó chết đói á, mang sang các cụ biết trẻ con ngày xưa nó đói chết đói đâu có quan tài, quấn cái chiếu vào, thế là sang số đào xuống khoảng 40-50 phân đấy là lấp xuống, cho xuống là lấp lên, vòi vùi lên một tí từ ban đêm á, họ thường đi chôn trẻ con, họ đi chôn ban đêm, ngày xưa thường đi chôn ban đêm để họ sợ là gì ạ, chôn ban ngày sợ nó biết đường nó đi theo đấy thì nó về nhà, cho nên là gì nó lẫn quay lại, cho nên là chôn gì chôn ban đêm. À, thế đến sáng dậy thì Giang là thấy thì cành phan cành phướn là trắng ở bên gò chùa này, mà gò chùa này với gò xóm treo ngày xưa ông thế nó có mấy nhà đâu, có 1-2 nhà thôi. Thì cái chuyện mà gì, cái chuyện mà họ đem chôn cất những người đã mất ở trên cái khu đất chùa này với khu đất ở bên đó, thì tôi nghĩ rằng cũng đầy, về đất bên đó nó cũng gần một cái nghĩa địa, sát nghĩa địa đó thì họ chôn gì, chôn xuống đó, họ chôn xuống đó, cho nên là cái khi ở cái thần thức của cái vong linh đó nó chưa được siêu thoát, cho nên họ vẫn ở đó. Nay họ gì, họ muốn siêu thoát, họ muốn mình gì siêu độ cho họ. Nhưng mà mình đọc tụng trước đây toàn đọc kinh Vô Lượng Thọ và đọc kinh A Di Đà hoặc đọc kinh Pháp Hoa, cái nhân duyên của họ gì, căn cơ của họ chưa đủ để tiếp nhận cái bộ kinh đó, cho nên đọc họ chỉ khởi cái thiện tâm thôi chứ chưa được, chưa thoát hóa được. Nay chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng phù hợp với cái nhân duyên của họ, đặc biệt cái lòng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sinh đau khổ ở dưới cõi ngạ quỷ và địa ngục súc sinh, cho nên họ tiếp nhận được cái năng lượng của Bồ Tát Địa Tạng. Và Bồ Tát Địa Tạng là người gì, họ nghe kinh Địa Tạng họ hiểu và họ phát Bồ Đề Tâm, họ hướng thiện, họ đi siêu thoát được. Cho nên quả đúng như vậy thì từ giờ trở đi thì chắc chắn cái viên gạch của nhà vị đó không bao giờ nóng nữa. Và cái lần hiện lên ở TV lần cuối cùng kia để gì? Để báo mộng và để cảm ơn, và vị đã đi. Từ bây giờ trở đi, nếu quả đúng thực như vậy, không bao giờ vị đó thấy trong TV nhà vị có gì? Có hình của cô gái đó nữa. Nghĩa là họ đã được gì ạ? Để siêu thoát. Còn nếu mà lần sau á, cái viên gạch đó tiếp tục nóng lên, hoặc cái TV vẫn hiện cái hình cô gái đó lên, thì có nghĩa là cô ấy chưa đi, cái vong đó chưa được đi siêu thoát, có vấn đề. Lúc đó lên gặp tôi trực tiếp nói chuyện với thầy, thầy có cách để siêu độ cho họ được siêu thoát đó. Cho nên ấy, chúng ta thấy là ở trong cái thế giới tâm linh ấy, nó vẫn luôn thường trực, vẫn luôn hiện hữu. Chúng ta có cái là gì? Có nhân duyên để gặp hay không mà thôi. Mà gặp thì chúng ta có gì? Có nhân duyên để cảm và nhận được cuộc sống giữa ta và họ luôn song hành với nhau hay không mà thôi, luôn gần gũi bên nhau hay không mà thôi. Cho nên tôi nói là tôi không có nói sai, tôi không có nói sai với bản ý của Phật, tôi không có nói cái giảng cái kiểu là mê tín dị đoan. Ở đây là nói y trong gì, y kinh y giáo để mà giảng giải cho các quý vị nghe, lấy những dẫn chứng ở trong gì, trong cuộc sống đời thường của chúng ta thường gặp để chứng minh cho chúng ta gì, chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta phát khởi được tín tâm, chúng ta biết gì, biết sợ cái ác, biết sợ gì nhân ác thì sẽ trổ quả báo ác khổ đau ở đời sau, cho nên không dám làm đó. Để kinh Địa Tạng, chúng ta học kinh Địa Tạng nó có cái lợi ích thù thắng và thực tế như thế. Không quá cao sâu, nhưng mà cũng gì, cũng không quá gì, quá thấp kém. Tất cả các căn hàng Đại Thừa Bồ Tát học kinh Bản Nguyện Bồ Tát gì cũng thấy vừa. Hàng Trung Căn, Thanh Văn Tiểu Quả, vân vân, học cũng thấy vừa. Mà hàng Hạ Căn như chúng ta này học cũng thấy vừa. Thậm chí là hàng gì kém phúc, kém duyên như là chúng sinh ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, học cũng thấy gì, cũng thấy vừa. Cho nên á, kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, cái tâm nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là bao trùm phổ cập các căn, đối với 10 phương chư Phật cũng vẫn còn phải gì, mang ân Bồ Tát Địa Tạng. Hằng hà sa số các đức Phật ở 10 phương thế giới đều do Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa độ cho, từ ở trong địa ngục mà phát tâm Bồ Đề đi ra mà cho đến thành Phật vậy đó. Cho nên các Đức Phật đó mới gọi là gì, là học trò của Bồ Tát Địa Tạng vậy. Học trò mà thành Phật, còn Bồ Tát thì vẫn gì, thầy thì vẫn ở ngôi vị Bồ Tát. Chúng ta thấy có cái chuyện đó ở trên đời không? Lấy ví dụ ở thế gian là sao? Thầy giáo thì vẫn là hiệu trưởng, vẫn là thầy giáo. Học trò thì có thể lên làm tổng bí thư, làm thủ tướng, làm chủ tịch nước, là chủ tịch quốc hội, là tổng thống, đúng không? Có không? Có mà. Nhưng mà cho dù lên làm gì ạ, cho dù lên làm tổng thống, tổng bí thư hay thủ tướng, khi mà gặp lại người thầy của mình, cái ông tổng bí thư, ông thủ tướng, ông chủ tịch nước, ông vân vân đó, vẫn phải gì ạ, vẫn phải cúi mình để chào gì, chào người thầy giáo của mình. Cho dù mặc dù ở trong đất nước thì cái người đứng đầu, ví dụ như chế độ của Việt Nam chúng ta là gì, tổng bí thư là cao nhất, xong đến chủ tịch nước, xong đến thủ tướng, đến chủ tịch quốc hội, xong đến thủ tướng, phân quyền như thế gọi là tứ trụ triều đình. Còn như ở nước ngoài thì gọi gì, tổng thống là cao nhất, một số nước châu tổng thống là cao nhất, hay cũng có một số nước là gì, thủ tướng là cao nhất, tùy theo cái chính sách pháp luật của quốc gia đó họ soạn thảo ra như thế nào, bộ luật của quốc gia họ tôn trọng cái vị trí nào là cao nhất đi chăng nữa. Nhưng dù vị trí nào đi chăng nữa, dù anh làm tổng thống, gặp lại cái ông thầy giáo dạy của họ khi gì, từ khi còn cấp 1, cấp 2, cấp 3, nhấn đến gì, giảng viên đại học, thì cái vị tổng thống đó vẫn phải cung kính tôn trọng thầy giáo của mình, để dạy cho mình cái gì, cái chữ, dạy cho mình thành người, thì mình có chữ thành người thì mới gì, mới lên làm lãnh đạo cao nhất của đất nước được. Bồ Tát Địa Tạng cũng tương tự như thế. So với trong gì, trong đạo xuất thế gian, ngài là một người gì, là một người thầy giáo rất là cần cù cần mẫn, đi vào trong gì, trong những quái khổ nhất, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhấn đến nhân, Atula và thiên, khắp trong quái lục đạo luân hồi này để cứu độ chúng sinh, dạy bảo cho chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lánh dư hằng thiện, biết phát bồ đề tâm, biết gì, biết hành Bồ Tát đạo, cho đến gì, cho đến thành Phật. Giống như người thầy giáo, họ làm nghề thầy giáo yêu với gì, yêu với nghề dạy bảo học sinh, muốn cho gì, cho học sinh thành tài để sau này góp phần xây dựng đất nước. Họ không gì, họ cảm thấy, họ không thấy gì, họ cảm thấy họ không thể lên làm một người lãnh đạo tối cao của quốc gia được, mà họ cũng không thích với vị trí đó, họ thích với cái gì, cái nghề giáo viên, giáo dục đào tạo ra những tầng lớp mầm non cho đất nước, những tầng lớp là gì, cây xanh cho đất nước, để sau này cây xanh, mầm non cây xanh đó nó trở thành những cây cổ thụ, trải qua thời gian năm tháng về sau nó sẽ trở thành những cây cổ thụ, những cây đại thụ, che bóng mát gì, làm đẹp cho khu vườn và khu phố vân vân đó, cho cánh rừng vân vân đó. Thì ngày nay cái ông thầy giáo giỏi, tâm huyết, họ dạy ra những đứa học sinh rất là giỏi, là tâm huyết, biết yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu đất nước. Tất cả việc học, việc hành và việc làm của cậu học sinh đó, cô học sinh đó, cô cậu học sinh đó đều là vì nghĩ, cái nghĩ đầu tiên là nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho đất nước. Thì những cái đứa trẻ đó, những cô cậu học sinh, sinh viên đó sau này ra trường, việc làm của nó toàn là những việc làm lớn, ý nghĩ của nó là toàn những ý nghĩ lớn, hành động là những hành động lớn. Thì sau này không sớm thì muộn nó sẽ trở thành những gì, những người có địa vị, có chức sắc trong xã hội mà thôi. Thậm chí là gì, tôi thường hay nói với các bạn sinh viên đến tham dự khóa tu ở chùa Khai Nguyên chúng ta này, biết đâu sau này các bạn có những người làm lên chức gì ạ, chức tổng bí thư của đất nước, có những bạn làm lên chức gì, thủ tướng của đất nước, có những bạn lên làm lên chức gì, chủ tịch của đất nước, có những bạn làm lên chức chủ tịch quốc hội của đất nước, có những bạn làm chức bộ trưởng của đất nước, hay có những bạn làm chức bí thư, chủ tịch tỉnh, huyện, xã, vân vân. Tôi nói đùa là đấy, lúc đó các bạn cho dù làm đến cái chức gì chứ chăng nữa, hãy nhớ là ngày nay mình đấy gì, mình là một người đệ tử học Phật, và lúc đó cố gắng lấy cái trí tuệ và đạo đức của Đức Phật để mà áp dụng vào cuộc sống, để mà lãnh đạo đất nước, khiến cho gì, dân tộc được hài hòa, đoàn kết, cùng phát triển. Không chỉ có hộ trì cho một tôn giáo, mà tất cả các tôn giáo đem lại tốt đạo đẹp đời đều gì? Đều bình đẳng và đều gì? Hộ trì giúp đỡ cho họ để cùng xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp, vân vân. Các cụ lớn tuổi bây giờ chúng ta không làm được điều đó nữa, chúng ta bây giờ chỉ góp phần thôi. Còn cái lớp trẻ á, nhiều cụ đến ghen bảo là chúng con thấy thầy chủ trì đối với chúng con mặt lúc nào cũng gì, cũng đăm chiêu cau có khó chịu làm chúng con sợ hết vía ra, còn đối với sinh viên lúc nào thầy cũng vui vẻ niềm nở cười tươi, thậm chí thầy còn gì dạy hát các cháu nữa, thầy chả bao giờ dạy hát cũng con cả, thế mới đau chứ lại ta đi ghen với cả các con các cháu của mình mệt ghê. 60-70 tuổi còn đi ghen với con cháu mình là thầy lúc nào cũng niềm nở vui tươi cười hát rồi dạy các cháu nó hát, hát tặng các cháu nó, mà với chúng con thì bảo hát mãi thầy chẳng hát, khổ lắm. Thế tí nữa tôi xuống tôi cười cho mỗi cụ một tí nhá, mỗi cụ đến đối trước tôi một cái tôi cười hì một cái để cho các cụ hoan hỉ nhá, lần sau đừng có ghen nữa, ghen với cả các con các cháu mệt lắm cơ. Đã. Thế vì sao? Vì các Phật tử chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta trải qua kinh qua những kinh nghiệm cuộc sống đời thường xã hội nhiều rồi. Chỉ cần nghe thầy nói là các cụ hiểu, thậm chí nhìn thấy thầy hành động là các cụ cũng đã biết rồi. Còn con cháu của chúng ta, lớp học sinh, sinh viên nó còn trẻ đang tuổi chơi, nó biết gì đâu. Các vị biết là thầy phải lừa mãi nó mới đến chùa đấy. Lừa làm sao? Biết không? Tôi lừa từ gì ạ? Từ những cử chỉ hành động. Với các cụ hơi sai một tí là tôi gầm, tôi lườm, tôi quát. Nhưng với các con nó thì, các cháu nó thì nó làm sai tôi cũng phải cười. Thậm chí thấy nó trêu nhau, nó đùa nhau đó, nó không phù hợp với oai nghi thế hành ở trong chùa, tôi cũng phải gì, tôi phải cười. Méo mặt nhưng tôi vẫn phải gì, phải cười. Nó đến nó quậy phá trong chùa thì tôi cũng phải cười. Đó. Thậm chí là các vị biết là gì, cuối tuần học xong ngày cuối cùng ngày nào cũng phải mua bim bim ấy để gì? Để khao chúng nó đấy. Đấy, phải mua bim bim để khao giống như gì? Giống như chúng sinh mà. Các thấy không? Các vị biết không? Ba ngày tổ chức pháp hội ngày nào mà chẳng phải cúng gì ạ? Cúng thí thực. Nhất là ngày cuối chúng ta thấy là bim bim cứ giải gì? Giải đầy ra ngoài sân đó để gì? Để khao chúng sinh, khao cô hồn đấy. Đó. Thì bây giờ các bé nó, các em nó chưa, không phải là cô hồn không, thì nó cũng là gì, là một chúng sinh mà. Cái trong kinh Dược Sư nói là gì, chúng sinh cầu gì, cần gì á, thì vị gì, vị giảng sư, vị Phật, vị Bồ Tát đó phải gì, phải biết để mà cho họ. Nó đói thì cho nó ăn xong mới thuyết pháp cho nó nghe, nó khát thì cho nó uống xong mới cho nó nghe pháp. Mà nó muốn hát hò vui chơi á, thì hát hò vui chơi cho nó nghe xong thì nó mới tu. Các vị biết không? Đó. Cho nên đến ngày mai ngày kia là thứ bảy, là ngày 30, ngày cuối cùng của pháp hội Địa Tạng trong đợt này á, tôi bảo mấy cháu sinh viên là tôi cần khoảng 300-500 cháu, vì các Phật tử chỉ khoảng 400-500 người. Mở cái hội trường nó rộng thế này chứa được 2-3 nghìn người, mà có 400-500 người nó chật quá. Mà cái ngày lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng là năm nay là năm đầu tiên đạo tràng chúng ta tổ chức lễ vía Bồ Tát Địa Tạng, đúng không? Cho nên á, là cũng muốn gì, cho trang nghiêm một chút. Ngoài khi á, ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà thì chúng ta tổ chức rất trang nghiêm, 4-5 ngàn người, 6-7 ngàn người, rất trang nghiêm rồi. Thì năm nay năm đầu tiên tổ chức lễ vía của Bồ Tát Địa Tạng, thầy cũng muốn là cho trang nghiêm. Bảo các bạn ở trong câu lạc bộ là đăng lên cái tin là nhà chùa cần khoảng 300-500 bạn là đến tham dự cái buổi lễ cuối cùng của 7 ngày tổ chức tụng kinh Địa Tạng, đồng thời cũng vào ngày lễ vía Bồ Tát Địa Tạng, là đến để làm lễ gì, hoa đăng dâng cúng rằng Bồ Tát Địa Tạng. Các vị biết hôm qua tôi xem ở trên mạng là các cháu đăng ký được bao nhiêu rồi không? Gần 1.000 cháu rồi, mà chỉ có một cái thông tin lên thôi là gì, thầy cần là khoảng 300-500 bạn đến phát tâm đến tham dự khóa tu một ngày an lạc để kỷ niệm ngày lễ vía Bồ Tát Địa Tạng. Thế đến hôm qua là gần 1.000 cháu rồi, còn đến ngày nay ngày mai nữa. Thì một thông tin các vị thấy là tôi tổ chức bất cứ thì tôi có phải gửi cái giấy mời nào không? Không gửi một giấy mời cho ai, mà tôi chẳng gọi điện cho ai nữa cả. Thậm chí những Phật tử thân tín, các vị biết là có những Phật tử cúng vào cái ngôi chùa này phải đến 2-3 tỷ rồi, nhưng tôi có công có việc tôi cũng chẳng gọi điện nữa cả. chỉ bảo văn phòng đã gọi điện cho tổ trưởng của các đạo tràng thông báo cho Phật tử trong nhóm mình, ai có duyên thì đến, ai có duyên thì đến, không có duyên thì không đủ duyên thì thôi, lần này không đủ duyên lần khác. Phật pháp đối với tôi là gì? Là do nhân duyên. Đức Phật nói là biết đến Phật pháp là do nhân duyên. Duyên đến thì họ sẽ gì? Họ sẽ tìm đến. Duyên mà hết thì thân tín lên đâu họ cũng sẽ bỏ đi. Cho nên quan điểm của tôi là không có níu kéo một ai. Cho dù người đó là cái người mà hoan hỷ phát tâm cúng dường rất nhiều ở trong chùa rồi, tôi không có bao giờ tôi gọi điện tôi phải mời kéo một ai cả. Không bao giờ phải soạn giấy mời để gửi giấy mời. Duy nhất cho những cái đại lễ lớn đặc biệt thì phải gì? Phải mời những người chính quyền, các bác lãnh đạo chính quyền địa phương và thị xã, là những cái tầng lớp mà gọi là quan hệ ngoại giao giữa nhà chùa tôn giáo với gì? Với chính quyền địa phương. Có một bộ phận nó quản lý các tôn giáo. Thì chúng ta gì? Họ là khách. Chứ họ đến đây không phải là Phật tử, họ là khách. Cho nên chúng ta gì? Phải gửi giấy mời mà thôi. Nhưng mà rất lâu thì mới có một cái đàn lễ phải gửi giấy mời như thế. Còn bình thường những cái đàn lễ tâm linh như là pháp hội hay là tụng kinh vân vân đó thì tất cả chỉ là gì? Nghi thức của tôn giáo, nghi thức của đạo tràng chúng ta thì không có mời, ai biết thì đến. Mà đến thì với danh nghĩa là một Phật tử, là vị hộ pháp, nó khác với đến là một vị khách. Họ đến là vị khách thì chúng ta phải gì ạ? Phải đoán tiếp từ A cho đến Z, không có là thất thố chỗ nào là mệt. Nhưng còn họ đến với cái tâm của họ thì họ làm Phật tử thì họ lại khác. Vẫn là con người đó, nhưng họ đến là Phật tử thì họ khác. Nhưng họ đến với cái danh nghĩa là đại diện cho chính quyền địa phương thì nó lại khác. Chúng ta biết rõ cái điều đó. Cho nên các vị biết là không mấy khi tôi gửi giấy mời, trừ những cái đại lễ đặc biệt phải có chính quyền đến dự thì tôi mới gửi giấy mời cho họ mà thôi. Đó cho nên các Phật tử ở đây mà cứ bảo rằng á, nghĩ ở trong bụng rằng á, con có quan phát tâm với nhà chùa là 5 pho tượng, 10 pho tượng, thậm chí là nhiều hơn nữa. Có việc gì nhà chùa phải báo cho con á, và thầy báo cho con á, thì khó đấy. Các Phật tử thì xem thông báo ở trên trang web của nhà chùa, hoặc nghe người này người nọ báo nhau để mà đến thôi. Các quý vị hoan hỷ phát tâm cúng dường thì các quý vị được phúc, Phật tổ chứng minh, thầy cũng chứng minh, Phật tổ cũng gì chứng minh gia hộ cho các quý vị được phúc. Đây, hôm rồi có một Phật tử nhắn tin cho thầy bảo con ở ngoài sân Tây, thầy có việc gì thầy cứ báo cho con, thầy cứ gọi điện thầy báo cho con là được. Thì tôi cũng bảo vâng thế thôi, nhưng mà biết rõ là gì, chưa bao giờ tôi gửi giấy mời cho ai cả, trừ có đại lễ thì gửi cho chính quyền và các Phật tử xin một số các giấy mời để gửi cho những bạn bè thôi, chứ còn tôi chưa bao giờ đi gửi giấy mời cho ai. Mong chưa bao giờ báo cho ai. Thậm chí những Phật tử thân tín nhất theo tôi và đến 19-20 năm nay, tôi không bao giờ tôi gọi điện tôi bảo là phải về thế này thế nọ thế kia. Đó, đấy là cái gì? Cái quan điểm của tôi Hoằng Pháp là do nhân duyên. Do nhân duyên, ai có duyên thì biết thì đến. Đó. Chứ mình không phải vì một cái mưu lợi riêng tư nào, cho nên cũng không có phải quỳ lụy và phải quỳ gối để xin bất cứ một ai cả. Đó là cái quan điểm sống và quan điểm tu tập của tôi. Là các vị cũng biết, để lần sau có việc gì á, hoan hỷ thì cứ đến thôi, chứ đừng có chờ thầy phải bảo. Thế ở đây trở vào cái bài văn kinh tiếp theo này, bài giảng văn kinh tiếp theo. Thì chúng ta thấy là sau đây Đức Phật nói là những người mà không có phúc á, gieo tạo những cái tội ở đời trước á, đứa trẻ mới sinh ra được 7 ngày thì nên đọc tụng 7 bộ kinh Địa Tạng này, và đặc biệt là chỉ niệm 10.000 biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì đứa trẻ ấy, tất cả những tội chướng đời trước sẽ tiêu trừ. Rồi Đức Phật lại nói rằng á, còn nếu những đứa trẻ mà nói gì sẵn có phúc ở đời trước rồi á, thì nếu mà tụng được 7 biến kinh Địa Tạng này, 7 bộ kinh Địa Tạng này, niệm 10.000 biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng mà hồi hướng cho đứa trẻ đó, thì đứa trẻ đó càng được tăng phúc và được phúc báo trong nhiều đời tiếp theo nữa. Đó. Có tội thì tội diệt, có phúc thì phúc lại tăng thêm. Nhưng chúng ta thấy bây giờ, ở thực trạng bây giờ, xã hội bây giờ, chúng ta thấy có mấy người, gia đình gì, con dâu, con gái của chúng ta sinh ra, mà chúng ta biết tụng kinh này không? Không có. Biết làm theo lời Phật dạy không? Không có, ít lắm. Đa số là khi mà sinh ra một cái là chúng ta làm gì ạ? Tổ chức cái gì? Tổ chức tiệc ăn mừng. Mà tổ chức tiệc ăn mừng thì sẽ lại gì ạ? Lại gì? Lại sát sinh hại vật. Trong phần sau của kinh ấy, chúng ta mới thấy rõ Đức Phật nói đến cái chuyện đó. Rồi đến đoạn đó tôi sẽ giảng về đoạn đó hơn. Đó. Không có đến giảng đoạn này thì đoạn sau đến đoạn đó nó lại cụt hứng mất. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Phật dạy là khi mà đem đọc tụng kinh này, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát khi có trẻ mới sinh, có tội thì tội sẽ diệt, mà có phúc thì phúc càng lớn thêm. Rồi tiếp theo, đoạn văn kinh tiếp theo Đức Phật nói là lại nữa này Phổ Quảng, ở trong đời sau này hàng tháng những ngày trai, ngày mùng 1, mùng 8, 14 và ngày rằm 18 cùng 23, 24 và 28, 29 và 30, trong 10 ngày trai đó là những ngày kết tập cân định tội nặng nhẹ, bởi thế nên chúng sinh phải dứt ác làm lành. Vì các loại chúng sinh quái nam diêm phù đề, móng khởi tâm suy nghĩ, nói năng hay hành động, thảy đều là việc ác. Thảy đều là nghiệp nhân, xin lỗi. Nói năng hay hành động, thảy đều là nghiệp nhân. Phần lớn mắc tội cả, huống hồ lại buông lung, sát đạo dâm vọng ngữ, gây ra trăm nghìn thứ, kết thành bao tội lớn. Trong 10 ngày trai ấy, nên đối trước tượng Phật, Bồ Tát và Hiền Thánh, tụng một biến kinh này, thì bốn phương xung quanh, trong vòng trăm do tuần, không có các tai họa do ác quỷ gây ra, và ngay trong nhà ấy, lớn bé gái cùng trai, từ đó trở về sau, lâu dài trăm nghìn năm, xa lìa các đường ác, thường được hưởng an vui. Nếu 10 ngày trai ấy mỗi ngày tụng một biến, hiện đời được phúc báo, bình an không bệnh tật, đủ cơm ăn áo mặc, không nghèo cùng khốn khổ. Đó. Đức Phật nói về công đức siêu thù thắng của Bồ Tát Địa Tạng, nói về công đức siêu thù thắng của sự đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài bảo rằng á, trong 10 ngày trai, 10 ngày trai đó ở trong kinh Địa Tạng, theo kinh Địa Tạng là ngày nào? Mùng 1 này, là 1 này. Mùng 8 là 2 này. 14 là 3 này. 10 rằm, tức là ngày rằm là 4 này. 18 là 5 này. 23 là 6 này. 24 là 7 này. 28 là 8 này. 29 là 9 này, và 30 là 10 ngày trai. Theo quan điểm của kinh Địa Tạng, trong 10 ngày trai ấy là những ngày gì ạ? Là những ngày kết tập cân định tội nặng nhẹ. Bởi vì thế cho nên các chúng sinh phải dứt ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Vì sao? Ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói, trong kinh A Hàm Đức Phật chỉ nói là 6 ngày trai thôi, nhưng trong kinh này nói đến 10 ngày trai, tức là gì? Tăng thêm 4 ngày nữa. Vì kinh A Hàm Đức Phật thuyết gì? Thuyết trước sau khi thành đạo, từ 1 năm cho đến 12 năm đầu Đức Phật thuyết kinh A Hàm. Kinh này sẽ thuyết trong vòng từ 12 năm trở đi cho đến gì? Cho đến 20-30 năm sau. Đó. Cho đến thì khoảng độ 20 năm sau. Khoảng 8 năm sau, Phương Đẳng Bát, tức là Phương Đẳng Bát. Cái kinh này Đức Phật thuyết từ khoảng năm thứ 13 cho đến năm thứ 20, khoảng tầm đó. Thì ở đây trong kinh này chúng ta thấy Đức Phật nâng lên 4 ngày trai nữa là 10 ngày trai. 10 ngày trai đó ở trong kinh A Hàm thì nói là 6 ngày, kinh này nói 10 ngày. Trong cái nhà hàm dẫn chứng nói rằng á, trong những ngày trai á, thì đích thân là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Gọi là trong kinh Phật gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó, ở cõi gì? Cõi thứ hai là cõi trời Đao Lợi đó. Sai, đích thân sai các vị thiên tử. Và sai gì? Sai 4 vị ở cõi trời thấp hơn. Đó là cõi trời gì? Tứ Thiên Vương. Tức là cấp dưới của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Đích thân là đi gì ạ? Đi du hóa ở thế gian. Ngày xưa các vua đi gọi là đi gì? Đi vi hành. Các vua đi họ cải trang thành gì? Thành dân thường, họ đi để hiểu biết được cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân muốn cái gì, để họ về để lo cho dân, lo cho nước tốt hơn đó. Thì các vua cải trang đi như thế gọi là gì ạ? Gọi là hoàng đế vi hành, cải trang để đi vào gì? Đi vào trong dân chúng, nghe ngóng cái thông tin, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân chúng. Thì đó gọi nhà vua đi gọi là vi hành. Thì trong 10 ngày trai này, trong kinh Đức Phật nói là gì? Đích thân là 4 vị thiên vương. 4 vị thiên vương và các vị thiên tử ở quái trời Đao Lợi là đi gì? Đi du hành, đi tuần hóa nhân gian. Cho nên á, khi các vị đó, đích thân các vị thiên vương và thiên tử đi á, thì có rất nhiều các quan gì? Các quan đi theo, thậm chí là có gì? Theo như nôm na, chúng ta nói nôm na trần gian với nhau là Nam Tào Bắc Đẩu cũng phải gì ạ? Cũng phải đi theo để hầu để ghi lại những chuyện gì? Chuyện thiện ác của nhân gian. Cho nên ngày đó mới gọi là gì? Ngày cân định tội nặng nhẹ. Ai mà làm ác vào ngày đó liền bị ghi vào gì ạ? Ghi vào sổ ác. Và đích thân trình lên gì? Trình lên Thiên Đế. Ai mà làm việc thiện thì cũng được gì? Được ghi vào cái sổ thiện, được cũng được đích thân trình lên Thiên Đế, để Thiên Đế để cân định tội nặng nhẹ. Nếu mà thấy người đó trong những ngày trai đó mà làm được nhiều việc thiện thì á, sau khi chúng ta xả bỏ báo thân ở thế gian này, đích thân là Thiên Đế sai các vị thiên tử thiên nữ là cầm phan phướn lọng báu để xuống gì, tiếp rước thần thức của chúng ta sinh lên quái trời của họ. Vì trên họ cũng đi tuyển gì á, tuyển người hiện tại mà, trên các quái trời cũng tuyển những người gì, những người hiện tại làm được việc thiện ở nhân gian. Họ đi đoán rước chúng ta mới lên được. Không có chúng ta vô phương cứu chữa làm sao mà lên được. Không có chúng ta mất đi một cái thần thức mênh mênh mang mang ngơ ngơ ngác ngác, bị ngưu đầu ngục tốt nó rượt nó đuổi chúng ta để chạy bán sống bán chết rồi. Các vị bị đuổi chưa? Có ai bị đuổi chưa? Tôi ngày xưa tôi chết tôi bị đuổi rồi. Ngày xưa khi tôi chưa xuất gia, tôi làm một trận ốm thập tử nhất sinh. Tôi chết đi là hơn 4 tiếng đồng hồ, gần 5 tiếng đồng hồ. Khi chết đi một cái lúc đầu thì chỉ thấy một cái màu đen như mực, không thấy cái gì cả. Được một tí thì thấy là tự nhiên là thấy mình là cứ đi ở trong rừng ấy, cứ lang thang đi ở trong rừng. Đi trong rừng xong một tí là thấy gì? Tâm vừa nghĩ rằng trong rừng này, rừng sâu núi thẳm như thế này mà có hổ có rắn rết sải lang ra thì chết, nó cắn chết. Vừa nghĩ ra đến đó một cái nghe tiếng gầm gào của con hổ, một cái nó ngoao ở trong rừng một cái, thế là nghe cái tiếng gì, tóc gáy mình nó rợn rừng đứng lên, thế là nhìn thấy con hổ một cái cứ lên là chạy, chạy đến đâu nó đuổi đến đó, nó đuổi đuổi hoài đuổi hoài, không chỉ hổ mà cả rắn rết bọ cạp những loài gì thú dữ nó cũng gì hiện đầy ở bên cạnh bên cái bìa rừng. Mình chạy đến đâu thì lúc thì lại thấy con rắn, lúc lại thấy con rết, lúc lại thấy con bọ cạp vân vân, nó trực để nó cắn nó giết mình, cứ chạy chạy hoài thì chạy hết ở rừng thì lại đến đầm lầy, chạy hết ra đầm lầy thì lại thấy cá sấu ba thùng luồng những loài chỉ trực để giết mình thôi. Chạy hết đầm lầy thì lại thấy gì, thấy nó xua thế nào mà thì chạy vào toàn cái ống cống, trong đó toàn phân gì, toàn phân và nước tiểu tanh hôi nồng nặc. Nhưng mà vì gì, vì sống, vì muốn sống cho nên vẫn phải chạy hoài. Chạy qua cái ống cống đó thì qua cái phía bên kia một cái cảnh giới nó hoàn toàn khác hẳn. Rồi một cái cảnh giới toàn gì? Đầu tiên là đi qua những cái cánh rừng, những cánh đồng, cánh cỏ, cỏ hoa cỏ rất là đẹp. Rồi tự nhiên là đi đến gì? Đi đến một nó đuổi hoài. Ra khỏi cái đó thì nó không đuổi nữa thì mình cứ thế đi. Đi đến một cái thấy một cái, tự nhiên là thấy lầu đài điện các hiện ra trước mắt đầy giấy ra, mình bước vào. Bước vào sau đó thì gì? Thì tỉnh. Tỉnh ra thì vừa tỉnh mở mắt ra một cái thì nghe người nhà bảo ôi nó sống lại rồi, thế mọi người cười khà khà hoan hô ầm ầm ra, thế mới biết là mình chết đi 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Đó, bị ma đuổi đó. Đây là vì gì? Như ở trong này gọi là, ở trong này gọi là gì? Cái lúc cân định tội nặng nhẹ, bị những diêm vương ngục tốt và các gì, các chúng sinh mình hại nó đời trước, nó đuổi để nó đòi mạng mình đấy. May là chắc đời trước kiếp trước gieo duyên với Phật nhiều, cho nên mới vượt ra, cái chui qua cái hố phân do bẩn thỉu tanh hôi để vượt qua một cái thế giới cảnh giới bên kia hoàn toàn khác. Đó là gì? Đó nó chỉ báo mộng cho mình là theo như các nhà chiêm tinh bói toán họ báo mộng là gì? Đó là chỉ cho mình chuẩn bị sống một cuộc sống khác. Và đúng là khoảng một năm sau thì gặp kinh Phật một cái, đọc được kinh Phật một cái, mấy ngày sau là có tín tâm với Phật, phát nguyện xuất gia luôn, trốn gia đình xuất gia luôn. Đó là chỉ cho một trạng thái, một cái cảnh giới khác so với đời thường mà mình đang sống trước đây. Đó cũng là cái nhân duyên đặc biệt của mình. Cho nên là trong kinh Địa Tạng nói các giấc mơ á, nó thường lặp đi lặp lại, hoặc là có những giấc mơ nó rất gì, nó phản ánh những cái hiện thực đời thường của chúng ta, hoặc chuyện đã qua, hoặc chuyện gì sắp đến, vân vân. Có những giấc mơ nó cũng thể hiện cái đó. Còn có những giấc mơ do mình mệt, mình ngủ mà thân thể của mình nhá, nó ốm đau bệnh tật, nó sinh ra những giấc mơ, thì những giấc mơ đó là cũng nó không thật, có giấc mơ không thật, nhưng cũng có giấc mơ là rất thật ở trong cuộc sống này. Đấy, cho nên ở đây mới nói là những ngày cân định tội nặng nhẹ đó, thì Đức Phật nói là trong 10 ngày chay đó là những ngày cân định tội nặng nhẹ. Chúng ta phải là Phật tử phải biết gì? Ăn chay, không sát sinh. Cho nên 10 ngày đó gọi là gì? Ngày chay. Ngày chay ở đây có nghĩa là ngày xưa ngày chay ở đây đối với người xuất gia á, là gì? Phải ăn một bữa, gọi là ngày chay. Còn đối với Phật tử chúng ta gọi là ăn chay thôi. Ăn chay tức là gì? Ăn trứng gà công nghiệp đúng không? Có phải không? Sao tôi nghe có người bảo là ăn chay là ăn trứng gà công nghiệp? Các vị biết ngày xưa tôi nghĩ ăn chay như thế nào? Khi tôi chưa xuất gia, tôi phát nguyện xuất gia rồi. Tôi phát nguyện xuất gia ngày 19 tháng Giêng. Nhưng mà đến ngày gì? Mùng 8 tháng 2 tôi mới xuất gia. Trong những ngày đó tôi ở nhà, tôi phát nguyện xuất gia ăn chay từ ngày 19 tháng Giêng. Nhưng mà các vị biết không? Ông cụ ở nhà hàng xóm á, tôi hỏi ăn chay là như thế nào, ông cụ ấy bảo tôi là ông cụ đấy gốc người Thái Bình, ông lên làm rể ở trên dân tộc Mường của tôi á, thì ngày xưa còn bé bé ông cũng thì nói ra chùa, nhưng mà ra chùa thì cũng không học không biết, cứ nghe ông nói các sư cụ ở dưới đấy ngày xưa vẫn ăn mặn mà, cho nên á vẫn ăn thịt mà, thế cho nên bé bé ông ra chùa ông thấy như thế, thế tôi hỏi ông thế thì ăn chay là thế nào, cụ ấy bảo là ăn chay có nghĩa là gì? Là ăn lạt, là không ăn gì, không ăn mặn. Ăn chay có nghĩa là ăn gì? Ăn những đồ không có muối. Thế là tôi cũng phát nguyện ăn chay, không ăn muối từ gì? Từ ngày 19 tháng Giêng cho đến ngày 8 tháng 2 cho đến ngày đi tu. Thật, đây là chuyện thật 100%, thật, không có bịa tút nào. Các vị biết không? Từ hôm đó là tôi bảo gia đình nấu thì bao giờ cũng nấu từ ngày 20 trở đi cho đến ngày mùng 7. Nấu canh riêng là một cái nồi của tôi là gì? Vẫn ăn thịt nhưng mà gì? Không cho muối. Đấy. Nhà ăn thịt tôi ăn thịt cá bình thường nhưng không cho muối. Vì cái ông cụ ấy cung cấp thông tin cho tôi ăn chay là không ăn muối mà. Thì tôi vẫn không ăn muối thôi. Đây là ăn chay rồi. Tôi nghĩ mình ăn chay ngon lành. Chuyện thật như bịa, các vị thật 100%, tôi không nói dối một chút nào cả. À, rồi á, tôi nhớ là cái hôm mà tôi lên quê nội tôi để làm cái việc giàn hòa để cho ông cụ về sống ở dưới quê ngoại cùng với bà cụ với hai đứa em ở nhà. Tôi lên đó thì cái cô út nhà tôi thì ở cùng nhà đấy. Thế cô ấy mua mấy lạng thịt ấy, mấy lạng thịt rồi cho vào để nấu canh. Thế tôi bảo cô ấy là tới hôm nay tức là cái hôm đấy là hôm mùng 1, tôi lên hôm mùng 1, và hôm nay là mùng 1, cho nên là nay cháu không ăn thịt đâu. Thì cô mua thịt về cô nấu duy nhất có một nồi canh. Ở nông thôn thì thường là duy nhất nấu canh chỉ có một nồi thôi, không có nhiều món đâu. Nông thôn quê tôi ngày xưa là duy nhất chỉ có một nồi canh thôi, không có thêm một cái món gì nữa cả. Có thì chỉ có quay là tí muối vừng hoặc tí muối lạc thôi. Chứ mình ngoài này còn có rau luộc này, rau xào này, thịt kho này, thịt luộc này, thịt nấu canh này, vân vân đủ thứ. Nhưng trong quê tôi duy nhất chỉ có nồi canh. Múc một nồi canh lên là ăn, có thì chỉ có đĩa muối nữa thôi. Ngoài ra chả bao giờ có hai thứ canh nữa. Chỉ có cỗ ở nhà, có dỗ, có chạp cái tết gì đấy, hai ba thứ canh. Thế cô ấy nấu một nồi như thế, mình bảo là thôi ngày hôm nay mùng 1 là cháu không ăn thịt. Thế mình cứ gắp rau ở trong bát thịt, mình chén tì tì từ đầu đến cuối. Hôm nay cháu không ăn thịt, chỉ ăn rau thôi. Chỉ ăn rau nhưng mà gì? Cứ gắp cái... Thì rau nấu với thịt mà. Mua được, nhà thì nghèo, mua được mấy lạng thịt về nấu với gì? Nấu với rau cải. Mình cứ rau cải là mình gắp. Bảo là hôm nay cháu không ăn thịt. Cứ rau cải ở trong bát thịt để chén thôi. Sau này mới đọc lại chuyện của gì? Lục Tổ Huệ Năng mà khi mười mấy năm trốn ở trong rừng với đám thợ săn á. Ngày cũng gì hái rau bỏ vào nồi thịt và cứ thế là chén rau ở trong nồi thịt của đám thợ săn. Mình thì ngày mùng 1 tháng 2 phát nguyện đi tu được mấy ngày rồi. Rau cải nấu thịt cứ chén tì tì mà bảo là không ăn thịt. Thế mới đau chứ, đúng là rốt toàn tập mà. Gọi là rốt toàn tập, từ tập đầu đến tập cuối. Chả biết cái gì cả. Ăn chay thì bảo là ăn thịt không cho muối. Thế là ăn canh thì làm mất mình và hơn một tuần, hơn chục ngày trời là gì không được ăn hạt muối nào, cứ bảo ăn chay. Bảo là ăn tập cho quen đi, mai kia đến chùa là gì? Đến chùa nó quen rồi các thầy hỏi ăn chay như thế nào là... Thế là đến chùa vào chùa Hương, các vị biết tôi khoe thế nào không? Có Đại Đức Minh Pháp mà bây giờ thầy chủ trì ở cái chùa ở bên Vĩnh Phúc á. Bên Vĩnh Phúc, thầy là đàn em của sư phụ tôi. Ngày đó đầu tiên tôi vào trong chùa Hương á, gặp Đại Đức hay quý hay trêu, hay hỏi Đại Đức cứ bảo cái thằng tộc, Đại Đức cứ bảo cái thằng dân tộc, bảo thằng tộc này, vì người dân tộc mà thầy Đại Đức cứ trêu thế. Thế là hỏi là xin đi tu thì thầy trêu rằng vào chùa thì không được lấy vợ, có tu được không? Bảo lấy được, con tu được. Thế vào chùa phải ăn chay có được không? Bảo bạch thầy con ăn chay từ nhà rồi. Thế ăn chay thế nào? Con không ăn muối thầy ạ. Khoe thành tích là ăn chay, con ăn chay từ hôm 20 cho đến ngày hôm nay đi tu, tức là ngày mùng 8 tháng 2. Con ăn chay từ 20 đến giờ, con ăn chay thế nào? Mà con không ăn muối. Thế là đấy, cả chùa cứ kêu trêu tôi. Thế mọi người mới bảo là đúng là dân tộc, không có sai một chút nào cả. Đó. Có gì kể hết, kể sạch thì thôi, kể không giữ lại một cái gì cho mình cả. Cái ngày đấy nó thế. Cho nên á, không biết á thì không có tội. Nhưng đây bây giờ nhiều người biết mà vẫn cố tình. Nhiều người biết bảo là bây giờ họ bảo là ăn trứng vẫn là ăn trứng gì? Ăn trứng gà công nghiệp họ vẫn cho là ăn chay. Họ giải thích vì sao? Vì bảo con trứng gà công nghiệp đó nó có nở con đâu, mà không nở con có nghĩa là không phải sát sinh. Cho nên trứng gà công nghiệp vẫn là trứng gì? Trứng chay. Có người, có những vị pháp sư nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta còn giải thích cho Phật tử á, trứng gà công nghiệp nó không nở con thì nó có khác gì củ khoai tây đâu. Cho nên ăn trứng gà công nghiệp cũng coi như ăn củ khoai tây đi, có gì đâu. Thế mới chết chị liệt. Ngài Tuyên Hóa ở trong bài pháp của Ngài Tuyên Hóa nói là gì? Cho dù là trứng gà công nghiệp đi chăng nữa, chúng ta biết là con gà nó đẻ cái trứng ra nó đau khổ đến mức độ nào, đúng không? Mức độ nào? Mà chúng ta là người gì, người tu rồi á, nhất là người xuất gia rồi mà còn muốn ăn cái đó, còn muốn mong tưởng đến cái đó, nghĩa là tâm chúng ta vẫn chưa gì ạ, chưa trừ. Mặc dù là chúng ta ăn chay, nhưng mà chúng ta vẫn gì, vẫn tưởng đến cái đó, vẫn muốn ăn cái đó, tức là tâm vẫn chưa trừ hết. Mà người tu thì quan trọng phải trừ ở cái tâm, cái tướng bên ngoài trừ rồi, nhưng cái tâm cũng phải trừ nữa. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài cực lực phản đối là những cái làm đồ chay, làm theo hình thù của các gì, các con vật đó, nào là gì họ làm nữa. Nhất là Phật giáo Đài Loan, Phật tử Đại Tăng Ni, Phật tử Đài Loan, họ ăn chay. Nhưng mà họ làm gì? Khi mà giòn cỗ chay lên, các vị biết là họ làm cả một cái con gì? Con gà. Con gà chay. Đúng y như con gà chay, không khác thế nào. Thậm chí ngày xưa mà tôi á, ngày xưa còn mới đi học trung cấp vào học viện á, hay mua cái hàng chay ở ngoài, hàng chay Minh Đức ở chỗ ngã tư Sở, Hà Nội gần chỗ chùa của Thượng Tọa Thanh Quyết á. Cái chùa đấy là chùa Phúc Khánh á, ngay chùa Phúc Khánh. Ngày xưa ở Hà Nội cái cửa hàng chay, cái hàng chay nổi tiếng nhất, họ phải nhập đồ từ Đài Loan về, chứ họ Việt Nam chúng ta chưa làm được. Đồ chay ngày xưa rất đắt. Tôi ra mà thấy thì nó không chỉ là gà chay, mà các vị biết là gì, cả lợn chay. Làm cả con lợn chay, nó gì, nó to khoảng độ tầm 3 cân ấy. Nó y như con lợn, nó làm cái vàng hươm như thế. Thế mà lợn chay, thế là mang về là gì, cho mấy gì, mấy ông thầy cúng, ông ấy đi cúng ấy mà, cúng đàn, gọi là cúng đàn, cái đàn gọi là đàn giải oan cắt kết. Cúng đàn giải oan cắt quết thì người ta hay có một cái đàn gọi là cúng, cái đàn đàn ngũ phương. Cúng ngũ phương ấy, ngũ phương thì thường phải nói gì, phải có thủ con lợn, tức là đầu con lợn, và có gì, có gà, có vịt, gọi là đàn có tam sinh ấy. Tôm chay thì đương nhiên nó làm như thật rồi, gà chay nó làm như thật rồi, rồi bây giờ nó làm giờ gì ạ, cả lợn chay. Rồi thịt chó chay nó có làm không? Có, nó làm cả gì ạ, cả dồi chó chay, chúng ta thấy chưa. Cho nên cái đó thì từ khi mà tôi nghe thường Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là tôi không ăn những cái đồ đó nữa. Cứ cái gì gà chay hay lợn chay hay dồi chó chay mang lên cho tôi đó, bưng lên lại bê xuống thôi. Vì Hòa Thượng bảo là gì, đã ăn chay á, làm đồ chay thì đừng có làm hình thù của các quan vật nó nữa, đừng gì, đã bỏ được rồi thì bỏ hẳn đi, đừng có khởi cái tâm, đừng có khởi cái tâm tham ăn nhớ cái thịt của con vật đó nữa, mặc dù đó là đồ chay, nhưng mà làm hình thù của con vật đó để ăn thì khác gì tâm mình chưa trừ gì, chưa trừ cái nghiệp sát đâu. Cho nên khuyên các Phật tử chúng ta từ giờ á, muốn ăn đồ chay thì cứ mua những cái đồ nó làm bình thường thôi, đừng có mua những cái đồ nó làm hình thù gì, hình con gà rồi hình con lợn rồi hình dồi chó rồi hình này hình nọ vân vân. Nó để cái tên ở ngoài là tôm chay này, gà chay này vân vân, đủ các thứ thôi. Đấy là gì, Hòa Thượng Tuyên Hóa cực lực phản đối cái đó. Tôi thì chưa dám phản đối cái đó, nhưng mà bây giờ gì, cái đầu tiên là gì, tôi không ăn những cái đồ đó, cứ bê lên là tôi lại trả lại, tôi không ăn mà tôi không nói, kệ nó. Nhưng làm gì, làm bình thường lấy thì ăn vô tư, mình tự làm lấy, các chùa nhà chùa mình tự làm lấy, các sư các tiểu làm lấy, dâng lên thì ăn tất. Nhưng mà có những cái hình thù đó là không ăn nữa. Dần dần là phải trừ diệt những cái gì, cái ác lớn, cho đến những gì, những ác vừa và ác nhỏ, chúng ta diệt dần cho sạch đi, thì chúng ta mới gì, đầy đủ công đức phúc báo để về Tây Phương. Chúng ta biết là vẫn còn cái nghiệp sát á, tức là còn oan gia trái chủ nhiều, thì A Di Đà Phật sẽ không rước chúng ta đâu. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không dẫn chứng là ngài Lý Bình Nam chính là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát ấy, không phải là một vị cư sĩ đơn giản đâu các quý vị. Cho nên là ngài mới làm thầy Hòa Thượng Tịnh Không chứ. Rồi Hòa Thượng Tịnh Không tới đây chúng ta sẽ thấy gì, ngài là hóa thân của vị Phật Bồ Tát nào, tới đây chúng ta sẽ biết được. Bao giờ ngài viên tịch đi thì ngài mới thể hiện cho chúng ta biết. Bây giờ ngài nếu mà lộ ra là ngài đi ngay, lộ là đi ngay. Phật Bồ Tát hóa thân thì hiện độ chúng sinh, lộ là đi ngay. Cho nên bây giờ không có để tiết lộ. Nhiều người đến là gì, xưng tán ngài là gì, là A Di Đà Phật tái thế, ngài chửi cho mất mặt luôn. Bình thường ngài rất hiền, nhưng mà cứ đến xưng tán nói là ngài là Phật Bồ Tát tái thế là ngài mắng cho là phủi mặt mà đi luôn. Đó. Ngài Ấn Quang Đại Sư ngày xưa không thế. Mọi người khi ngài còn chủ thế, ai cứ đến xưng tán ngài là Phật Bồ Tát tái thế, ngài mắng cho phủi mặt mà đi. Có những cư sĩ mộng thấy ngài chính là Bồ Tát Đại Thế Chí, viết thư đến xưng tán ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí, ngài viết thư trả lời lại, ngài mắng cho một trận lên thân. Rồi sau khi ngài viết thư trả lời mắng cho cái gia đình đó thì tín tâm quá, đi đến tận chùa tại núi Phổ Đà để Đỉnh lễ chân Ngài và xưng tán Ngài chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Vì giấc mơ của chúng con là thật, không có sai chút nào. Thế Ngài mới mắng cho một trận lên thân, xong rồi không bao lâu thì Ngài gì? Ngài viên tịch. Đã. Tiết lộ thân thể một cái là các Ngài viên tịch ngay, không trụ thế nữa, không nhận sự gì khen ngợi và cúng dường của thập phương đà na tín thí nữa. Đó mới là Phật Bồ Tát tái thế. Đó. Thế còn tới đây chúng ta mới thấy Hòa Thượng Tịnh Không, khi mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài thì hiện cho chúng ta thấy là gì? Ngài là vị Phật Bồ Tát nào tái thế, chúng ta mới thấy được. Mà Phật Bồ Tát tái thế thì không phải một bậc phàm nhân mà có thể làm sư phụ các Ngài được. Phải là gì? Cũng phải là Phật Bồ Tát thì mới là xứng đáng là sư phụ, là thầy dạy truyền đạo cho các Ngài đó được. Đó. Cho nên Lý Bình Nam cư sĩ là gì? Thì hiện là thân cư sĩ nhưng không phải là một vị cư sĩ bình thường. Ngài tự do tự tại ra đi. Chúng ta biết là Ngài tự do tự tại biết trước ngày giờ vãng sinh. Vãng sinh rồi á, người dân Đài Loan chúng ta biết là gì? Mỗi một ngày là có 30.000 người đến niệm Phật cho Ngài. Trong vòng gì? Trong vòng một tháng như vậy. Thân thể của Ngài sau khi mất đi để một tháng như vậy, không có mùi tanh hôi, không có mùi hôi thối. Thân thể vẫn tươi giói mềm mại như thế. Mà mỗi một ngày 30.000 đến thay nhau niệm Phật cho Ngài. Thì chúng ta biết vì sao? Vì cái uy đức của Ngài là cái sự giáo hóa của Ngài á, đối với chúng sinh là gì? Là rộng lớn. Như là người mẹ đã cứu được rất nhiều đứa con. Nay nhiều đứa con đó nó học hành thành đạt rồi. Thì gì? Người mẹ mà có chuyện gì thì các đứa con đó nó cùng nhau tụ tập về bên người mẹ hiền thôi. Cho nên chúng ta thấy mỗi một ngày mà được khoảng 30.000 người đến để trợ niệm. Ngài thì không cần trợ niệm nữa, nhưng mà thì hiện cái biểu pháp muốn để gieo duyên cho chúng sinh. Ngài ở đó 30 ngày ở đó, mỗi một ngày 30.000 người niệm Phật trở lên, ngoan lành chưa? Bình thường ra bảo 30.000 người ngồi niệm Phật với nhau khó, nhưng mà Ngài thì hiện xuống, nằm xuống đó, 30 người đến trợ niệm cho Ngài, mỗi ngày niệm từ 12 đến 18, thậm chí niệm thay nhau niệm 24 trên 24 tiếng đồng hồ, cứ thay nhau như vậy, công đức vô lượng vô biên. Đó cho nên Phật Bồ Tát các Ngài thì hiện ở thế gian. Ở thế gian này là độ chúng sinh nhé, không có một hình tướng cố định nào. Không có một hình tướng cố định nào. Học Phật chúng ta hiểu rõ được điều đó thì chúng ta mới có thể khế nhập được Phật Pháp Đại Thừa, khế nhập được Phật Pháp giáo lý vô thượng thậm thâm của Đức Phật. Cho nên ở đây nói là những cái ngày trai, trong 10 ngày trai đó là chúng ta phải bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Phải đọc tùng bộ kinh này, đọc tùng bộ kinh này và trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Đặc biệt là các việc tội lỗi như là sát đạo, dâm vọng vân vân đó là phải gì? Phải dứt trừ, không được làm. Trong 10 ngày trai ấy, Đức Phật dạy là tốt nhất là nên đối trước tượng Phật và Bồ Tát Thánh Hiền tùng một biến kinh này. Nếu tùng được một biến kinh này, một biến tức là gì? Ba quyển thượng trung hạ đó, thì bốn phương xung quanh, tức là đông tây nam bắc, đông tây nam bắc là nói tắt, nói đầy đủ là gì? Là tám, bốn phương tám hướng, tức là đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc nữa. Rồi thậm chí nói đến 10 phương là thượng phương và hạ phương nữa, tức là 10 phương bao chung quanh mình, khoảng rộng khoảng thì ở đây nói là khoảng gì? Trong vòng trăm do tuần. Trăm do tuần. Trăm do tuần, một do tuần ấy thì thường là có nhiều cách tính. Có nhiều cách tính, nhưng một do tuần nó khoảng độ tầm 2 cây 4 đến 2 cây 7. Nhưng mà đây 100 do tuần tức là gì? Hơn 100 cây số vuông. Ở đây nói là khoảng đó không có các tai nạn do ác quỷ gây ra. Mà ác quỷ đến nó gây ra, thường nó gây ra thì cái gì ạ? Nghiệp gì? Thường nó hay gây ra những cái nghiệp như là tật dịch, những cái bệnh dịch, tật dịch, gọi là tật dịch. Rồi ác quỷ thì ví dụ nó đến, nó gì? Ám hại con người ta, nó nhập vào những người dân thường để nó hút mất tinh khí vân vân đó. Bệnh đó là những bệnh do ác quỷ gây ra. Rồi á, nhân đến là ngay trong nhà ấy, lớn bé, già trẻ gái trai ở trong cái nhà đó thì hàng trăm nghìn năm sau đều gì, đều được phúc gì, đều được phúc lành, xa lìa các đường ác và hưởng gì, hưởng được sự an vui. Đức Phật nói nếu mà trong 10 ngày trai đó mà mỗi ngày tụng một được một biến tức là gì? Là ba quyển đó, hết cả một bộ đó. Biến ở đây là chỉ cho bộ, mỗi một ngày tụng được một bộ kinh Địa Tạng á, tức là cứ đến ngày đó thì chúng ta tụng, hiện đời được phúc báo bình an, không bệnh tật, đủ cơm ăn áo mặc, không nghèo cùng khốn khổ. Đó. Cứ những ngày trai đó là chúng ta tụng một bộ kinh Địa Tạng này để hồi hướng, siêu độ cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên, tri ân báo ân, cầu nguyện gia tiên chúng ta sớm được siêu thăng cảnh giới, thoát khỏi ba đường ác đạo, làm người làm trời thì có phúc quay lại thì phổ độ cho, cứu giúp, giúp đỡ lại chúng ta, vân vân đó. Rồi những oan gia trái chủ của chúng ta cũng sớm được đi thoát hóa, đầu thai kiếp khác tốt đẹp hơn, không kết oán hận thù với chúng ta nữa, thì chúng ta gì, cái bệnh tật của chúng ta do nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng cũng tận được tiêu trừ, dần dần sẽ được tiêu trừ, thân thể thì khỏe mạnh, làm ăn thì may mắn, gặp nhiều may mắn. Nhưng mà may mắn là may mắn không không theo cái kiểu mà tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giỏ giọt của cà phê phin đâu nhá. À, chúng ta là người Phật tử không có cầu nguyện như thế. Tuy không cầu nguyện nhưng mà gì, chúng ta làm không ốm đau bệnh tật. Các cụ các ngày xưa nói là không ốm không đau làm giàu gì mấy chốc, đúng không? Không ốm không đau làm giàu mấy chốc. Cho nên sức khỏe là số 1, gia đình hạnh phúc là số 2. Sức khỏe và hạnh phúc thì nó sẽ gì, tiền tài dần dần nó sẽ đọng lại với gia đình chúng ta thôi. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.